biến chi đang cung dường, con biến thân tâm đường thân tình làm lành ánh giữ đời mượn.
Sadiva,
mangalani
Nam mô Bụt Tha dạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Bích Pháp Thâm mát hôm nay tăng chi bộ các pháp không được ái mộ sẽ do ni sư Liệu Pháp giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thư, chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bích Pháp Thâm mắt, các Pháp không được ái mộ, trích trong Thân Chi Bộ Anguttara Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kính bạch chư tôn thiền đức, vào giờ này thì con cũng chưa thấy Đại Đức Pháp Tính vào trong room, cho nên kính mời vị MC hôm nay lên đọc chánh kinh. Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha dạ. Dạ. Con kính cảm ơn.
Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc chánh kinh điện khuyết cho MC. Và các pháp không được ái mộ, tăng chi bộ Anguttara Nikaya Nguy Cá Giá, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Pháp Tám Pháp, Phẩm Từ. Các pháp không được ái mộ. Thành tựu tám pháp này, này các tỳ kheo không được. Các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỳ kheo ưa lợi dưỡng, ưa cung kính, ưa được tán thán, không biết thời, không biết vừa đủ, không trong sạch, nói nhiều, mắng nhiếc, quở trách đối với các đồng phạm hạnh. Thành tựu tám pháp này, này các tỳ kheo không được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Thành tựu tám pháp này, này các tỳ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý và bắt chước. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỳ kheo không ưa lợi dưỡng, không ưa cung kính, không ưa được tán thán, biết thời, biết vừa đủ, trong sạch, không nói nhiều, không mắng nhiếc quở trách đối với các đồng phạm hạnh. Thành tựu tám pháp này, này các tỳ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, thích ý, cung kính và bắt chước. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đại Đức Minh Hằng cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Bài học hôm nay thì bài chánh văn quý vị nghe thì rất là ngắn, nhưng mà chi pháp thì lại khá nhiều. Vì bài học hôm nay là tới có tám pháp. Và tám pháp này đó thì quý vị đã thấy rằng là Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo. Và ở đây đó, những cái pháp này đó thì nói về cái lợi ích mà Đức Phật nói rằng người nào mà thực hiện được tám cái pháp này thì đầu tiên là pháp, những cái pháp mà không được ái mộ trước. Đức Phật dạy cho những cái pháp nào mà nếu như thực hành đó thì người đó không được các đồng phạm hạnh ái mộ, không được họ thích, không được họ cung kính, không được họ bắt chước. Bởi vì biết rằng đó thì trong một cái ngôi chùa thì có nhiều người cùng tu tập với nhau, và trong cái đời sống tu tập chung như vậy đó thì có những người đó là gương mẫu cho người khác noi theo. Quý vị thấy ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng có những người rất là tốt, rất là mẫu mực mà ai cũng thương, ai cũng muốn tới gần họ. Ngược lại đó, có những người họ sống trong một cái đại chúng mà không ai thích họ cả, không ai ái mộ họ cả, cũng không ai là muốn bắt chước và còn dặn người khác đừng có bắt chước cái người kia, bắt chước người kia là hư đó. Thì mình thấy cái chuyện đó ở đâu cũng có. Quý vị đừng có nghĩ rằng là thời này là thời mạt pháp rồi chứ tăng mà mới có những cái chuyện là lộn xộn này kia. Ngay cả thời Đức Phật đó, khi mà Đức Phật ngài còn ở trời tài thế, còn ở trong tăng đoàn đó, mà cũng có rất là nhiều chuyện lộn xộn. Quý vị mà đọc ở trong tầng luật đó thì quý vị sẽ thấy có một cái nhóm gọi là lục quân tỳ kheo, tức là nhóm mà sáu vị tỳ kheo đó. Những cái vị này là những vị mà chuyên môn là làm những cái việc sai trái. Và khi làm những cái việc sai trái như vậy, chẳng hạn như họ mặc màu mè, mang dép màu mè, họ đi quay ca nhạc, rồi họ đi tới nhà Phật tử, họ nói tâm bày tâm bà chẳng hạn đó, thì quý vị thấy rằng là những cái chuyện đó nó rất là nhiều. Và cứ mỗi lần một chuyện xảy ra như vậy, rồi quần chúng người ta phê phán, người ta chỉ trích, chứ tăng đi khất thực nghe được những cái lời chỉ trích đó, cảm thấy rất là khó chịu, về thưa lại với Đức Phật, thì thường Đức Phật phải ngồi kể những người đã đến, hỏi họ có phải làm như vậy hay không, và cố trách họ, khuyên họ đừng có làm như thế này, đừng làm thế kia. Và từ đó đó thì tàng luật mới ra đời. Thì để thấy rằng đó là ngay thời Đức Phật cũng có rất là nhiều vị thánh tăng, có nhiều vị là mẫu mực, là những cái lời người mà những cái người mà được Đức Phật khen như là tướng quân của chánh pháp, hay là ngài khen rằng là nếu như mà có những người đó mà ngài khen rằng là người ta có hỏi á Đức Phật một câu hỏi mà như vậy thì ngài cũng giảng không khác gì cái vị đệ tử đó. Tức là ngài coi những vị đó đó có cái trí tuệ, có cái đức hạnh cũng không không kém gì ngài cả, có thể rằng là có làm được trạng đại những công việc thay cho ngài. Bên cạnh những cái người xuất sắc như vậy thì cũng có những người rất là lộn xộn. Thì xã hội thì ở đó cũng vậy, ngôi chùa chỉ là một cái xã hội thu nhỏ, có đủ mọi thành phần. Quý vị thấy rằng đó, khi mà một người vào xuất gia đó, thì ngay cả cái thành phần gia đình, cái thành phần bản thân của mỗi người cũng rất là khác nhau. Có người thì xuất gia từ một cái gia đình quý tộc, danh giá. Có người thì xuất thân từ cái gia đình rất là nghèo hèn, rất là thấp kém. Rồi có người thì giàu có người thì nghèo khổ. Có người thì thông minh, có người thì chậm lục. Có người thì khôn lanh, mà có người thì rất là phù khờ. Quý vị thấy đủ hàng người cả. Nhưng mà ai mà đã đi xuất gia đó thì cũng đều cũng có một cái mục đích nào đó cho mình. Nếu như mà người mà một xuất gia chân chính thì luôn mục đích đầu tiên khi mà đi xuất gia đó là làm sao để mà diệt cái phiền não, diệt cái khổ đau, để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn có những người thì họ chưa có được những cái ý tốt như vậy. Có khi đó là bởi vì ở nhà cái hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, cha mẹ nuôi không nổi gửi con vô chùa, hoặc là bản thân họ đó thấy đi làm thuê, cuộc mướn cực khổ suốt ngày, trời mưa trời nắng, trời lạnh trời nóng cũng phải làm quần quật, mà nhiều khi không có đủ ăn. Trong khi thấy chư tăng chỉ cần ôm bình bát đi trong vòng tiếng đồng hồ trở về đó, thì có được thực vật thực đủ nuôi màng cả một ngày rồi. Thì họ nghĩ rằng như vậy thì họ đi tu cho nó khỏe. Đi tu đó là không cần làm gì cả, cứ vào trong chùa đó, rồi thì chỉ cần ôm bình bát đi thực thực về là có ăn rồi, quá khỏe. Cho nên đó, vì có những thành phần xuất gia như vậy, cho nên đó là nó có nhiều cái tệ nạn xảy ra. Và cái bài này mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì Ngài cũng thấy, Ngài thấy rằng có những cái thành phần đó. Cho nên Ngài khuyên những các vị đệ tử của Ngài đó, đừng làm những cái việc như vậy. Cho nên ở đây quý vị thấy có 8 pháp mà nếu như họ mà những người nào mà có được 8 pháp này thì không có được các vị đồng phạm hành ái mộ hay là hết ý hay cung kính hay bất chước. Thì thứ nhất đó, là ưa lời dưỡng. Quý vị thấy rằng đó, như hồi nãy cũng có đề cập đó, là có nhiều người xuất gia đó không phải vì mục đích là xuất ly hay viễn ly, mà người ta xuất gia là vì cái đời sống gia đình khó khăn rồi đi vào tu. Thời Đức Phật cũng có, mà thời bây giờ cũng có rất là nhiều. Quý vị thấy không phải chỉ ở Việt Nam thôi đâu, ngay cả ở bên Thái cũng vậy, bên Miến Điện cũng vậy, bên Sri Lanka cũng vậy. Cái tệ nạn này đó nó cũng đó xuất hiện rất là thường. Tức là có những người thấy cái đời sống kinh tế khó khăn quá, hoặc là bản thân mình vào tu, hoặc là cha mẹ gửi con vào chùa tu. Thì khi mà người ta vào chùa thì vì mục đích ban đầu là như vậy đó, mục đích vào chùa chỉ là để có được miếng cơm manh áo mà khỏi phải đi làm. Cho nên khi mà vào chùa đó thì thấy cái lừa cái chùa nào đẹp vào tu. Rồi khi mà vào tu đó, bắt đầu cái tâm của họ đó, cái tâm tham lam nó vẫn còn. Cái gì mà tốt nhất á, là phải dành về cho mình. Quý vị thấy cái người mà ứa lời dưỡng đó, thì cái biểu hiện của họ nó rõ ràng lắm. Tại vì họ cũng dành cho mình cái phần tốt nhất cả. Ăn là cũng ứa ăn cái phần ngon nhất. Ý ảo cũng chọn cho mình cái bộ ý tốt nhất. Cốc liu cũng dọn chờ cũng muốn chọn cho mình cái cốc tốt nhất. Rồi tất cả những cái gì mà lời lộc mà phát sinh ra đó, thì người ta họ đều muốn thì dành về phần tốt nhất của mình cả. Và những cái người mà sống lời dưỡng á, khi mà họ sống mà lời dưỡng như vậy đó, thì họ quên đi cái mục tiêu của cái sự xuất gia của mình rồi. Bởi vì xuất gia đó là sống viễn ly, là ly tham, là đoàn diệt để đi tới cái sự niết bàn. Để tới niết bàn. Mà bây giờ đó, sống mà đi vào ở trong chùa mà cứ lời dưỡng như vậy đó, thì rõ ràng quý vị thấy rằng là nó không những là người đồng phạm hạnh, mà quý vị Phật tử, quý vị là cư sĩ đó, mà quý vị đi tới một cái ngôi chùa, mà quý vị thấy một vị sư hay một vị sư cô nào mà họ sống một cái đời sống xa hoa, phung phí, lời dưỡng, thì quý vị cảm thấy rất là khó chịu. Chẳng hạn như quý vị đó, nhiều khi ở nhà đó, mình đời sống kinh tế của mình cũng không có gì, không có giàu có gì nhiều. Của đôi lúc quý vị cũng phải là thắt lưng buộc bụng để mà đắp đổi cho qua ngày. Nhưng mà bởi vì mình muốn lần phước, cũng dương, để cho có phước báo. Cho nên nhiều khi quý vị dành dùm ra một ít tiền, quý vị lên để cũng dương cho chư Tăng. Nhưng mà khi mình lên tới chùa đó thì mình thấy chư Tăng họ xài sáng quá. Đi xe cũng sang, ở phòng ốc cũng sang, Rồi là họ sai cái vật dụng gì cũng sáng cả, cũng mắc tiền cả. Thì khi đó khi mà quý vị mà trong khi quý vị đó thì làm ăn khó khăn, mà mình dành dụm như vậy để mà mình đi lên chùa, mình cúng dường. Mà đến khi lên chùa đó thì thấy rằng là cái đời sống lên chùa xa hoa phong phú như vậy, thì tự nhiên quý vị cũng cảm thấy chần lăng, quý vị mất đức tin, và quý vị cảm thấy rằng là mình có nên cúng những cái chỗ như vậy hay không. Đó, thành ra đó, người nào mà họ ưa lợi dưỡng thì chắc chắn rằng là những người Phật tử cũng lạnh xa, mà những cái người đồng phạm hành đó, những cái người mà họ mà tu tập đàng hoàng đó thì họ không thích cái người ưa lợi dưỡng đã đành, mà thậm chí những cái người là ưa lợi dưỡng họ cũng không thích cái người giống mình đâu. Thường thường đó, người mà ưa lợi dưỡng là cái tánh tham lam, mà người tham lam thì không bao giờ thích sống cái gần người tham lam cả. Người tham lam họ thích cái người ít tham hơn, bởi vì đó, họ cái người mà ít tham đó thì thôi cái gì cũng nhường cho họ cả, có hai bộ y, bộ đẹp bộ xấu. Thì cái người mà tham lam đó, là thích chọn bộ đẹp rồi, mà cái người kia họ cũng tham, họ cũng thích bộ đẹp luôn, thì hai người tham ở chung với nhau là thế nào cũng có chiến tranh xảy ra. Thành ra cái người tham đó, họ thích ở cái gần cái người không tham, và họ không thích người tham giống mình đâu. Cho nên đó, cái người mà lợi dưỡng, ưa lợi dưỡng thì không được ai thích cả, dù là người không ưa lợi dưỡng hay là người ưa lợi dưỡng đều không thích họ hết. Thành ra quý vị thấy rằng đó, đây là cái yếu tố đầu tiên mà Đức Phật nói rằng nếu như cái thành tựu cái pháp mà ưa lợi dưỡng đó thì họ sẽ không có được ai thương mến, không được ai ái mộ cả. Rồi cái pháp thứ hai đó là ưa được cung kính. Quý vị thấy rằng đó, cái nàng mà ưa được cung kính này á là ở trong những cái vị trẻ trẻ đó mình cũng hay bắt gặp lắm. Có những cái vị sư còn trẻ thôi mà cứ nghĩ rằng mình đã là ông sư rồi á thì ai cũng phải đảnh lễ mình cả. Phật tử mấy người mà già tới mà không đảnh lễ hoặc chào mà không đàng hoàng là cảm thấy không có vui, là bắt bẻ. Chẳng hạn như có người nói là tôi là thượng tọa rồi mà vì sao gọi tôi đại đức, hay là vì sao mà gọi tôi là sư thôi. Những cái cách người ta gọi đó cũng bắt bẻ chẳng hạn vậy. Rồi chưa kể đó, chẳng hạn như có những cái vị là vừa là chỉ mới là sa di, hay là những cái vị chỉ mới thọ tỳ kheo thôi, tu cũng vài năm nhưng mà cứ nghĩ rằng là mình là một vị tăng. Rồi á, là trong cử lễ nói rằng trong bát kinh pháp đó là một vị ni mà xuất gia còn 100 năm á, cũng phải đảnh lễ mình. Thành ra là quý vị nghĩ rằng á, à, như vậy là những cái vị đó phải đảnh lễ mình. Nếu như mà họ không đảnh lễ mình á, là mình khó chịu lắm, rồi mình chê, rồi mình dèm pha, rồi mình nói xấu. Thật ra đó, Đức Phật dạy cái mà bát kinh pháp đó, cái đó là Đức Phật dạy cho ni, để cho ni á, họ bởi cái tâm ngã mạn để cho họ tập cái hành cúng kính. Thì cái chuyện đó thì mấy cô ni á, họ có làm hay không đó thì cái chuyện của họ. Thật ra là nếu như mà họ đảnh lễ mình, nếu như cái vị mà họ mà có cái sự tham quý đó, những cái vị mới xuất gia, mình mới tu có mấy bữa thôi, cái tập khí phiền não của mình rất là nhiều. Mà trong khi có những vị sư bà đó, họ tu từ nhỏ, họ đào hành rất là trang nghiêm. Thì chỉ vì họ là thân nữ thôi, cho nên họ bây giờ là tuy là sư bà, nhưng mà trong luật đó thì họ phải đảnh lễ một vị tỳ kheo trẻ. Nhưng mà mình cảm thấy rằng mình mà nhận đảnh lễ của những cái người như vậy đó, mình sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Thành ra cái chuyện họ đảnh lễ đó, họ không đảnh lễ thì mình thấy cũng không có vấn đề gì cả. Cái chuyện đó là họ thích, họ làm, họ không thích thì thôi, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nếu như họ làm thì tốt cho họ, mà họ không làm thì cũng là, nếu như có xấu cũng xấu cho họ, chứ không có xấu gì, không ảnh hưởng gì đến mình hết. Nếu như một vị mà họ nghĩ như vậy đó, thì cái tâm của họ nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng một cái người mà ưa được người ta cung kính đó thì thấy cái vị ni mà không đảnh lễ mình là rất là khó chịu, rất là bực bội. Thì cái tâm mà khó chịu bực bội đó cũng là tâm sân rồi, mà cái xuất phát của nó đó lại là tâm ngã màng. Ngã màng cho mình là hơn hẳn người ta không có kính trọng đó. Thành ra quý vị thấy cùng một cái lúc như vậy mà tâm ngã màng, tâm sân hận, cái tâm đổ kỳ đó nó xuất hiện thì nó bất thiện không, mà nó không có lời cho ai cả. Thật ra đó, cái sự mà cúng kính đó, trong cái pháp mà cúng kính mà đảnh lễ đó, cái người mà được đảnh lễ, cái người được cúng kính đó có phước. Thế còn cái người mà nhận sự cúng kính, nhận sự đảnh lễ của người khác đó, khi đó họ không có tạo phước gì cả, họ chỉ là đại diện cho chư tăng ngồi đó để nhận sự đảnh lễ thôi. Thì đã là không, thì nếu như mà họ mà cái phước á, mình thấy rằng là phước thì chưa thấy đâu, nhưng mà cái hòa dễ phát sanh lắm. Nếu như cái tâm mà không, mình không có biết coi chân tâm đó, thì khi mà người ta đảnh lễ mình sinh ra cái tâm ngã mạn, rồi người ta không đảnh lễ thì sinh ra cái tâm sân hận đó. Thành ra là những cái này đó, rất là dễ khiến cho cái bất thiện pháp nó phát sinh ở trong mình. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói rằng đó, thì người nào mà ưa cái sự cung kính đó, và cứ chấp vào cái sự bắt người khác phải cung kính mình đó, thì người đó không có được những cái người đồng phạm hạnh là thương thương kính, là bắt chước. Rồi cái pháp thứ ba đó là cái pháp mà ưa được tán thán. À, quý vị thấy rằng á, là có những cái người đó họ ưa người khác khen lắm. Ví dụ như mình có một cái tài năng nào đó đó, thì thật sự đó, nếu mà mình mà có tài đó thì hữu xà từ nhân hương, mình có cái mùi thơm thì cái cây mà nó có cái gì mà có mùi thơm thì tự nhiên nó sẽ bay khắp thôi, không cần phải đi quảng cáo, không cần phải đòi hỏi. Nhưng mà có những người đó, khi họ có một cái tài năng gì thì họ có cái nhu cầu là muốn người ta phải công nhận cái tài năng đó của mình, muốn người ta phải khen mình. Chẳng hạn như mình cắm một cái bình hoa rất là đẹp, mình cắm xong rồi thì chỉ cần cái bình hoa nó hiện diện ở giữa một căn phòng, ai đi vào cũng thấy bình hoa đẹp mà họ vui là như vậy là đủ rồi. Nhưng mà có người đó là cứ thấy bình hoa xong rồi mà thấy ai tới hỏi bình hoa đẹp không, bình hoa là tôi cắm đó, tôi đi mua hoa tôi về tôi cắm đó, đẹp thế không. Bắt buộc khi mà khoe như vậy đó để người ta phải khen mình, thì kiểu như vậy mình thấy ngay khi đó là cái tấm gì nó phát sanh, đó là cái tấm tham lam, cái tấm ngã mạn là phát sanh mà mình không còn thấy ra. Hoặc là thậm chí đó, những người đi dạy hay đi thuyết pháp hay là đi làm một công việc gì mà mình làm mà mình tự bản thân mình thấy mình hay quá, rồi ra người muốn người ta cũng phải khen người như vậy. Mà khi nào mà thấy người ta không có khen người, không có tán thán đó, tâm mình không có vui, thì ngay khi đó là mình đã thấy mình đã bị chấp vào cái sự tán thán rồi. Mà quý vị nhớ rằng đó, cái lời khen á, cái lời khen nó làm cho mình bay bổng, nó làm cho mình quên đi cái thật của mình, quên đi những cái thiếu sót của mình. Cho nên đó, có cái câu mà dân ngôn người ta nói rằng đó, người khen ta thì chưa chắc đã là bạn ta, mà người chê ta mà chính là thầy của ta. Thành ra khen mà khen không có đúng đó thì là thù chứ không phải là bạn nữa, cho nên gọi là chê chắc là bạn. Mà còn người chê mình đó thì người đó thực sự là bạn của mình, là thầy của mình. Là bởi vì sau khi mà họ chê mình đó là họ thấy rõ cái điều sai của mình. Cái người mà thấy được cái điều sai của mình đó là cái người đó họ phải hay hơn mình. Bởi vì thấy rằng mình viết một cái bài văn, thì thường thường khi mình viết một cái gì ra là mình cho rằng cái đó là hay nhất rồi. Tất cả những cái gì mà mình nghĩ ra được, tất cả những cái câu chữ nghĩa nào hay nhất, những cái câu cũ nào hay nhất, mình sắp xếp hết mức rồi, không thể thêm vô bớt gì được cả, không thể thay đổi gì được nữa. Như vậy là đối với mình, cái bài văn đó cho thầy giáo mình chấm hay chứ đưa cho bạn mình đọc, thì người đó đó mà chỉ ra cho mình về lỗi về chính tả, lỗi về văn phạm, lỗi về hệ cấu trúc, rồi lỗi đối về cái giang bài, cái hệ thống đó. Khi mà họ chỉ ra cái lỗi á, như vậy mình mới thấy ồ, đặt mình, nếu như họ không chỉ mình đâu có thấy cái lỗi đó đâu. Mà đến khi họ chỉ mình thấy quá nhiều lỗi, và chỉnh nhờ những cái việc chỉ lỗi của họ đó mình học ra được, à chỗ cái từ đó dùng không có đúng, cái câu kia dùng không có đúng chẳng hạn, thì nhờ vậy đó mình sẽ học được rất là nhiều. Cho nên đó là cái người mà sống ở thực tế đó là đừng còn không còn thích lời khen, mà ngược lại đó, mình thích cái người nào mà biết góp ý cho mình, chỉ ra cái chỗ sai của mình. Thì người mà chỉ ra được cái chỗ sai của mình đó đúng là thầy của mình, và họ giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Còn cái lời khen đó, cái lời khen thì nó chỉ có tính động viên thôi, chứ còn thực sự mà để học ra được cái gì từ cái lời khen đó thì rất là ít. Quý vị thấy quý vị học từ cái lời chê, từ cái sự góp ý nhiều hơn là học được từ cái lời khen. Cái lời khen nó chỉ làm cho mình bay bổng, để làm cho mình mà đắc chí thôi, cho nên nó cái chẳng có cái lợi ích gì trong cái sự tu học của mình cả. Cho nên á, cái người nào mà ưa tán thán, dính mắc vào cái sự tán thán và cái sự lời khen á, thì cái người này đó họ kiểu vì thấy rằng là những cái người đó nhìn họ sống trong cái chủng đó, trong một cái chủng mà đặc biệt cái chủng xuất gia thì những người như vậy không có nhiều. Mà nếu như giả sử có một cái người nào đó thì đúng là trong chủng hàng nội cồn đến như một cái gai và ít người thích lắm. À, ngược lại cái người mà họ khiêm tốn, khiêm cung, mặc dù họ biết nhưng mà họ không có khoe khoang, họ cũng không đòi phải tán thán, họ chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Mà ai mà ghi nhận, ai mà thưởng thức được cái tài của mình thì tốt, mà không ai thưởng thức được thì bản thân mình thưởng thức cũng cảm thấy vui rồi. Thành ra đó, cái pháp thứ ba mà Đức Phật dạy ở đây đó, tức là cái người mà nếu như mà ưa được tán thán thì người đó cũng không được người ta ưa thích. Pháp thứ tư đó là không biết thời. Không biết thời thì vì thấy rằng á, biết thời mình phải biết cái thời điểm nào là thích hợp cho một cái việc gì. Trong sinh hoạt, trong một cái đại chúng thì cái việc mà biết sinh hoạt hợp thời là cái việc rất là quan trọng. thời nào là cái thời nên đi tụng kinh, thời nào là thời nên đi ngồi thiền, thời nào là nên học hành, thời nào là nên làm việc, thời nào là nên thuyết pháp, thời làm là không có ảnh hưởng tới công việc, tới những người xung quanh. Bởi vì thấy rằng đã có những người mà họ làm là chọi từ những cái người xung quanh, cái giờ mà người ta ngủ trưa nghỉ trưa đó, mình đi tụng kinh, mình đi mở băng giảng nghe to thì to, nó ảnh hưởng tới người khác. Cái giờ người ta ngồi thiền đó thì mình đã đi làm, mình đi quẹt dọn nó tạo nên cái tiếng động. Rồi cái giờ mà người ta tụng kinh đó, thì mình không tụng kinh, mình đi ngủ hoặc là mình đi học bài. Thành ra đó những cái, hoặc là giờ mà người ta cần mình thuyết pháp thì mình không có thuyết pháp, cái giờ người ta không có thì lặng để nghe thì mình lại muốn nói cho người ta nghe. Thành ra cái người mà họ không hợp thời đó làm cái gì nó cũng chọi về chúng cả. Và thậm chí ngay cả lời nói cũng vậy, bởi vì thấy một cái lời nói dù nó đúng mà nó không có hợp thời đó thì người ta nghe người ta cũng không có ưa. Cái lời nói đúng mà nó phải hợp thời, lúc nào mình nên nói, lúc nào nên không. Những lúc người ta đang trang nghiêm như vậy mà mình nói giận với một câu thì tự nhiên nó không ai chấp nhận được. Nhưng mà những cái lúc mà buông bạ, mà lúc mà người ta đang chán nản mà có những cái câu đùa như vậy thì tự nhiên đổi không khí nó vui vẻ hơn. Thành ra những cái hài hước, những cái chuyện vui dị dọm đôi lúc nó hay, nhưng mà không phải khi nào cũng hay, mà phải tùy lúc tùy thời. Cho nên cái người nào mà họ sống, họ làm việc mà họ không có biết cái thời điểm thích hợp để mà làm việc, nói năng hay là sinh hoạt ở trong chúng đó, người ta gọi là sống mà chọi với chúng, hoặc là sống mà tách biệt với chúng, không có hòa hợp được với chúng đó, thì người đó không có được ái ưa cả. Đó là pháp thứ tư. Về pháp thứ năm đó là không có biết vừa đủ. Vừa đủ tức là không có biết trí túc đó. Thì tức là có những người đó mà họ sống mà họ cứ đòi hỏi, thì đòi hỏi người ta cho cái này, có cái này thì mình lại muốn có cái khác, rồi có cái khác lại muốn có cái khác nữa. Thì vì thấy ở trong chúng chẳng hạn đó, là cái việc vật thực đó, với một cái ngôi chùa chẳng hạn như chùa Nam Tấn đó, thì chư tăng không còn nấu cơm, Phật tử người ta dâng cái gì thì dâng cái đó. Đó thì có khi thì thức ăn thì nó rất là không có được ngon, có khi thì một món món đó ăn từ nhiều ngày không có đổi món chẳng hạn. Nhưng mà nếu như một người mà biết tu tập đó thì miễn sao mình có cơm, có đồ ăn để mình ăn qua ngày, để nuôi sức khỏe, để mà nuôi mạng, để tu hành là tốt rồi. Chứ biết đâu có ngày người ta không có cái gì để ăn thì sao. Chỉ cần mà nghĩ tới như vậy thôi ấy, thì chỉ cần mình ngồi xuống cái bàn ăn mà có cơm ăn, có rau để ăn, có cái gì đó để mà mình nuốt cơm là quá tốt rồi. Nhưng mà người mà không biết đủ đó thì họ sẽ nói hôm nay sao ăn có hai món thôi, rồi ngày mai họ sẽ hỏi ra mà ăn rau ăn hoài vậy sao không đổi món. Rồi ngay cả những cái thứ vật dụng khác cũng vậy, người ta cứ luôn luôn đòi hỏi, có cái này thì muốn đòi hỏi cái tốt hơn. Có xe thì bây giờ xe cũ rồi, bây giờ xe người ta là xe tay ga, mà mình đi xe sổ thì thấy ngồi lạc hậu quá chẳng hạn. Thì nếu như một cái người mà không có biết vừa đủ đó, thì dù là có sống xuất gia mà ở trong chúng đó, thì người này họ cũng có cái tâm ưa đòi hỏi. Bởi vì biết nhiều khi có những người Phật tử đó, họ tới chùa, họ thân thiết, thì họ cũng có cái phát tâm là họ hộ đồ cho một cái vị sư, một sư cô nào đó. Thì người ta thường thường là sẽ yêu cầu là nếu như sư cần cái gì đó thì cho con biết. Thì trong luật của Đức Phật đó, thì các một vị tỳ kheo đó, thì thường là không có được hỏi xin cái gì. Chẳng hạn quý vị thấy đó, mình nói là tôi muốn ăn cái này, kia Phật tử cũng là không có được, cái đó trong luật không có cho. Thậm chí xin trực tiếp cũng không được, mà mình nói bóng gió cũng không được nữa. Nếu như mình nói bóng gió, mà hoặc là mình nói ướm, nói làm sao để cho người ta hiểu ý người ta cũng mình á, những cái đó cũng là điều phạm luật hết. Nhưng mà chỉ có một cái trường hợp đặc biệt là nếu như người đó là thân nhân, hoặc là những người nào mà họ có cái ý riêng, họ có cái ý tốt, và họ nói rằng sẵn sàng là khi nào mình cần cái gì cho họ biết, họ cũng duyên đó. Thì trong cái trường hợp đó đó, thì mình cần mình có thể nói được. Nhưng mà quý vị thấy rằng đó, dù một Phật tử họ đã phát tâm như vậy, nhưng mà nếu như một người xuất gia mà hôm nay đòi cái này, ngày mai đòi cái khác, khi thì đòi bộ y, khi thì đòi chiếc xe, khi thì đòi tiền mua cái này mua cái khác đó, thì người Phật tử đó ban đầu họ có cái tiếng tâm bởi vì này, nhưng mà một lúc đó thì họ cũng cảm thấy họ cũng bực bội, họ cũng cảm thấy là cái người này sao tu rồi mà không có biết trí túc thiện dục gì cả, mà cứ đua đòi không khác gì người đời. Đó, thành ra đó Đức Phật dạy các vị tỳ kheo mà khi mà đi khất thực cũng vậy, là làm sao đó mà một người tỳ kheo mà đi khất thực mà vào trong làng đó, cũng giống như là con ong mà đi bay tới nơi cái hoa đó, là chỉ nó hút nghi nhưng mà nó không có làm tổn hại tới hoa. Cái hoa đó không vì vậy mà nó bị tàn, bị héo hay là bị nó bị xấu, dạ, nó bị lộ chỗ giống như là sâu ăn. Những con ong mà nó tới hút, nó hút ngay cái nhì và nó đâm vào nó ngay cái chỗ cái nhì nó hút thôi, cho nó không có làm cái tổn hại gì hoa cả. Thì cũng như vậy đó, một vị tỳ kheo mà sống nương nhờ vào thí chủ đó thì làm sao đó mình cũng đừng có làm tổn hại tới họ. Những cái nhu cầu của mình nó vừa đủ để cho họ không để họ không phải tốn kém nhiều cho mình. Bởi vì nếu như mà mình đòi hỏi cái số tiền nhiều quá đó thì họ phải làm giảm cái chi tiêu trong gia đình họ, trong cho cá nhân của họ. Ví dụ như mà họ cũng có những cái chi tiêu cho riêng bản thân, họ đang định tiêu một cái món đó mà bây giờ mình họ vì họ đã có hứa với mình cho mình đòi một cái món mà đắt tiền, thì tự nhiên họ phải cắt cái chi phí cho của riêng họ để họ cúng dường cho cái vị sư kia. Thì mới đầu thì có thể họ rất là vui, nhưng mà nếu như mà cái chuyện này mà xảy ra hoài đó, cái đôi lúc cái tín tâm của người ta cũng suy giảm. Cho nên đó, một người mà sống mà không có biết vừa đủ thì rõ ràng đó là không có ai ưa thích họ cả. Rồi cái pháp tiếp theo, pháp thứ năm, đó là không có trong sạch. Khi mà nói từ không trong sạch ở đây đó, tức là không có phải nói về cái chuyện là thân thể là không có, do không sạch là do không tắm. Mà khi nói tới trong sạch tức là nói về cái tâm linh, về cái giới hạnh. Một người xuất gia mà cái giới hạnh không có trong sạch, xả giới, giữ giới không có nghiêm túc đó, thì rõ ràng sống trong một cái chủng không ai ưa thích. Và ngay cả những cái người Phật tử cư sĩ tại gia đó, người ta cũng không có mến mộ. Bởi vì giới hạnh, phạm hạnh chính là cái điều nó làm nên cái sự khác biệt giữa người xuất gia và người tại gia. Cái ý để bạc nó không có làm nên sự khác biệt đó, mà chính là cái giới hạnh. Bởi vì giới hạnh của người tỳ kheo nó có nhiều, phải 227 giới cho tăng, 331 giới đó, 311 giới cho ni. Cho nên người tại gia đó họ mới thấy rằng là có những cái giới hành nhiều như vậy, giới nhiều như vậy mình giữ không được. Bản thân mình thấy mình giữ năm giới mà đôi lúc không có tròn, mà chữ tăng mà giữ được nhiều giới như vậy, cho nên là họ là những cái bậc trong sạch, là phàm hạnh, họ đáng cho mình tôn kính để mình cúng dường. Thì với cái tâm niệm như vậy, cho nên là người Phật tử tới chùa mà đảnh lễ, mà tôn kính, mà cúng dường cho những vị xuất gia. Mà nếu như những vị xuất gia này đó, họ là ở đắp y mang bạc ở trong chùa như vậy, mà giới hành không có trong sạch, thân không trong thân, thân nghiệp không có trong sạch, khẩu nghiệp không có trong sạch, rồi ý nghiệp cũng không có trong sạch nữa, mà để cho những cái người Phật tử mà họ thấy được như vậy đó, thì chắc chắn cái tiềm tâm của họ sẽ suy giảm. Thành ra là ảnh hưởng từ ngay cả trong chúng những người cùng xuất gia, cùng sống đồng phạm hành với nhau cũng vậy. Nếu như cái người mà họ thấy mà rằng là cái người đó sống không có phạm hành ở trong chùa mà phá giới, phạm giới đó, thì tự nhiên họ đâu có muốn gần những cái người đó. Bởi vì Đức Phật cũng dạy rằng gần những người bạn tốt thì mình ảnh hưởng tốt theo, còn mình ở gần những cái người xấu mình cũng bị cái ảnh hưởng xấu. Cho nên thường thường người ta không gần gũi, không muốn gần gũi, không muốn học hỏi, không muốn bắt chuyện những cái người kia. Thì đó là pháp thứ năm. Pháp thứ năm là pháp không trong sạch. Pháp thứ sáu đó là nói nhiều. Quý vị thấy đó, nói nhiều cũng là một cái điều mà Đức Phật của trách. Cái bình mà nói nhiều này đó, không mà thường thường không phải là chỉ có là người nữ mà nói nhiều đâu. Mình bắt gặp cũng có một số người là người nam mà họ cũng nói nhiều lắm. Những người mà nói nhiều, họ nói đến lúc là do huấn hoang, muốn khoe khoang. Cũng có khi là do cái tâm mà không có, có cái sự mà chánh niệm, không có cái sự trầm tĩnh, cho nên có cái chuyện gì cũng nói cả. Thấy cái gì đúng cái gì nói cái đó, nghĩ cái gì trong đầu là phải nói cái đó. Và họ nói như vậy một quý vị thấy mình có những lúc quý vị tại chùa, quý vị cũng bắt gặp không có nhiều, nhưng mà cũng có những người mà mặc dù là người xuất gia đó, mà họ cũng ngồi, họ cũng nói chuyện thế sự, họ nói chuyện chính trị, họ cũng nói cái chuyện người này nhà này, chuyện nhà kia. Thì nếu như mà quý vị bắt gặp một cái hình ảnh mà những người xuất gia mà ngồi nói chuyện thế sự, chuyện chính trị, chuyện người này người kia đó, quý vị sẽ ô họ đâu có khác gì mình đâu. Thì quý vị thấy cũng đâu có vui. Mà ngay cả bây giờ trong chùa, trong chủng cũng vậy, cái người mà nói nhiều, mà nói lắp chắc suốt ngay đó, nó làm ồn ào ở trong cái hội chúng. cái hội chúng mà thường thường cái chùa mà ở đông mà 20-30 người đó thì nó rất là cần cái sự yên tĩnh. Mà nếu như chỉ cần có một vài người nói nhiều, cứ vô trong phòng là họ ngồi họ nói, họ kể chuyện, họ đi đâu, họ gặp chuyện gì, rồi họ thích cái gì, để họ cái gì, cái chuyện gì họ cũng kể ra. Quý vị thấy rằng những chuyện này nó vô ích, nó không, nó vô bổ, nó không có một cái, không có một cái mà tốt đẹp gì cho cái cho bản thân mình với cho người khác cả. Thì cái tật nói nhiều đó đó là cũng do cái sự thất niệm mà ra. Thành ra là khi một người mà tu tập đó, mà đọc cái tới cái bài này rồi đó, thấy rằng Đức Phật dạy mình là phải đừng có nói nhiều đó, thì mình phải biết nói đúng thời, nói đúng lúc, nói khi cần thiết và chỉ nói những điều mà có lợi ích thôi. Thật sự nếu như mà mình chỉ nói những điều gì mà có lợi ích thôi thì quý vị thấy một ngày không có bao nhiêu chuyện để mình nói hết. Còn thường phần lớn là thời giờ mình nói chuyện vô ích không thôi, đúng chưa? Thành ra đó, quý vị nhớ không cần phải nói nhiều, cái nói nó tốn hao năng lượng, nó cũng tốn hao luôn cả tinh thần. Chỉ cần nói những cái gì thích hợp, lợi ích và cần thiết vậy thôi. Còn ngược lại mà một người mà nói nhiều, mà nói lung tung, nói lang tang, nói không có đâu vào đâu thì đúng là không có ai ưa đâu, dù là người xuất gia cũng vậy. Và cái pháp thứ tám đó là mắng mắng nhiếc của trách đối với các đồng phạm hạnh. Cái này thì hơi nặng ha, mắng nhiếc và của trách. Có khi quý vị ở bên ngoài quý vị không có biết, nhưng mà ở trong chùa đó có những người đó, khi mà họ sống lâu lên lão làng đó, khi mà thấy rằng mình là cái người mà có địa vị là trưởng thượng, mà thấy những cái người nhỏ đó sai họ làm cái việc gì đó mà họ làm mà thấy họ làm không có xong, làm mà không có đàng hoàng, không còn như ý mình muốn đó, và họ cứ lá rầy họ của trách, thậm chí có người còn đánh nữa. Có những người mà chủ tiệm mới vô chùa đó bị đánh nhiều lắm. Mình ở ngoài mình không có biết, mình không có biết cái chuyện đó đâu, bởi vì trước mặt Phật tử đôi lúc người ta cũng giữ kệ, nhưng mà sau lưng rồi đó, khi mà ở trong chùa chỉ có với nhau thôi, có những lúc mà thầy đánh trò chửi mắng, rồi có khi mà hành hạ con người ta là cứ bắt quỳ suốt đêm vậy đó. Thì những chuyện này đó là mình đã nghe nhiều, mặc dù thật ra thì Lựa Pháp cũng hên là vì mình đi xuất gia là mình chưa có bị gặp những cái vị thầy như vậy, chưa gặp một vị thầy mà đánh mắng mà đến mức vậy. Nhưng mà những cái người bạn của mình đó, khi mà họ đi xuất gia đó, thì họ đã từng bị rơi vào những cái cảnh đó, bị đánh, bị đập, bị la, bị chửi, thậm chí mà chửi nặng lời ghê lắm, chửi nặng hơn cả người đời nữa, chửi tới cha mẹ của người ta, chửi tới tổ tông của người ta, rồi chửi người ta, chửi không còn cái gì hết á. Thì với họ nghĩ rằng họ có cái thế, họ có cái quyền, và họ 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 có thể chửi mắng mắng nhiếc người khác. Thành ra là dạ, xin lỗi quý vị, hôm nay bị khan tiếng nên nó cứ phải uống nước thôi. Dạ, thì những cái chuyện này đó mình ta gọi là chuyện thâm cung bí sự ở trong chùa. Thành ra mình mà không mình không ở trong mình ở trong không ở trong cuộc mình không có biết đâu. Có những người mà khi họ ở trong chăng họ mà biết chăng có rằng, thì những cái chuyện đó xảy ra cũng khá nhiều. Mà có những người đó khi mà vào ở trong chùa rồi đó, khi vào ở trong chùa rồi đó, khi mà mình ở ngoài chùa đó, quý vị rất là thần tượng về cái đời sống ở trong chùa, cứ nghĩ rằng những cái người mà đã xuất gia là giống như những cái bậc mà mô phàm, những bậc phàm hạnh, cái gì họ cũng tốt, họ không có tham lam, họ có một sân hận, họ không có mặn nhiệt, mình cứ nghĩ như vậy thôi. Ai cũng vậy hết. Nhưng mà đến khi vào ở trong chùa đó mình thấy rằng, thì thật ra cái mình nói cho đúng thì họ cũng chỉ là phàm phu, mà đã là phàm phu thì bị tham lam sân hận chi phối. Mà khi sân hận nổi lên mà không có kiểm soát được thì đương nhiên là đánh mắng chửi chửi rủa người ta thì cũng khác gì người đời rồi. Vì họ phàm phu mà, họ đâu phải bậc thánh đâu. Nhưng mà có cái khác giữa phàm phu mà người có tu với người mà tu ít, người với người không tu là ở chỗ đó. Người có tu đó thì khi mình dần lên mình nhận ra ngay là mình đang dần, và mình dừng lại, và khi dần thì mình khoan nói năng, khoan hành động, khoan phản ứng thì là bậc sai. Còn khi nào mà ai mà dần mà nói đó thì dù quý vị dù là ai cũng vậy thôi. Quý vị dân mà quý vị phản ứng thì chắc chắn là cái đó là cái cốt cái sân nó phản ứng, chứ đâu phải là mình phản ứng nữa. Cho nên nếu như một người mà xuất gia mà mắng nhiếc ở đây Đức Phật ngài mắng nhiếc của trách đối với người đồng phạm hạnh đó thì chắc chắn là không có được người khác thương mến. Thì đó là tám cái pháp mà không có được ái mộ. Thì mình thấy rằng phân tích từng pháp một thì mình thấy rõ ràng nếu như ai có những cái pháp đó đó thì mình bản thân mình cũng không có thích, thì chắc chắn những người khác cũng không có thích thôi. Thì sau đó Đức Phật ngài nói thì ngài lại nói những cái pháp khác tốt hơn. Là thành tựu tám pháp này đó thì các tỳ kheo sẽ được các đồng phạm hành ái mộ, thích ý và bắt chước. Thế nào là tám? Thì là phủ định của bốn tám cái trước thôi. Thứ nhất là không ưa lợi dưỡng, thứ hai là không ưa cúng kính, thứ ba là không ưa được tán thán, thứ tư là biết thời, thứ năm là biết vừa đủ, thứ sáu là trong sạch, thứ bảy là không nói nhiều, và thứ tám là không mặn nhiệt của trách đối với các đồng phạm hành. Thì như vậy đó, đây là những cái đức tính tốt mà quý vị thấy rằng không những chỉ là người xuất gia mà ngay cả người tại gia quý vị cũng cố gắng học những cái đức tính tốt này. Thứ nhất là không có ưa lợi dưỡng. Dù mà mình sinh ra trong một cái xã hội hay là một cái thời đại mà vật chất nó đầy đủ quá, nó thưa mứa quá, quý vị cũng nhớ rằng đó, đừng vì vậy mà mình phí phạm. Bởi vì sao? Cái mà những cái gì mà mình đang có được, mình đang thụ hưởng đấy đó, cái đó không phải tự nhiên mà có, mà cái đó là cái phước mà mình đã tạo ở trong quá khứ. Cái phước của mình đã tạo đó, quý vị nhớ này, nó có hàng, nó giống như là tiền mình gửi trong ngân hàng thôi. Quý vị gửi trong ngân hàng, chẳng hạn như quý vị có 20 triệu, quý vị gửi vào trong ngân hàng, thì nó sẽ có sinh lời, một số lời nào đó ha. Thì bây giờ đó, mỗi tháng á, chẳng hạn như 20 triệu thì lời một tháng được bao nhiêu ha? Không biết, cái này mình không có biết à. Ví dụ cho một ai mà làm ngân hàng đó thì có cho biết, mà mình như mình gửi 20 triệu trong ngân hàng thì một tháng mình lời được bao nhiêu? Chẳng hạn chứ mình lời được 200 ngàn đi ha. Mình cho ví dụ vậy, mình không có biết. Bây giờ đó, một tháng sẽ có được 200 ngàn. Thì á, người mà biết á, là mình biết rằng là nếu như mà mình có 20 triệu thì mình phải rút, mình rút á, chỉ được 200 ngàn thì mình có thể rút dài dài. Mình có thể rút khoai cả đời mình tiêu hết. Nhưng mà người mà họ ưa lợi diện á, họ ưa lợi diện đó thì họ sẽ nói rằng đó, bây giờ đó mình có tới 20 triệu lần. Bây giờ mình thấy ngoài kia nó bán cái gì, nó bán một cái máy. Cái máy điện thoại, mình mới đang có cái điện thoại này rồi, nhưng mà nó cũ quá, mà nó không có điện thoại của mình không có cái máy chụp ảnh. Vậy thì đó, mình muốn mua cái máy điện thoại mới phải có cái máy chụp ảnh à, vậy là mình đi rút tiền mình mua. Thì bây giờ đó, cái máy điện thoại mà có chụp ảnh đó, cái mà rẻ nhất cũng phải là 2 triệu phải không, 1 triệu mấy đó. Đó thì quý vị mà rút hết 1 triệu mấy là quý vị đã thấm bao vốn rồi à, quý vị đã thấm bao vốn rồi à. Như vậy đó, quý vị thấy rằng mình cứ rút đó, cái tiền của mình để trong ngân hàng mà mình rút nhanh thì hết nhanh. Quý vị mà mua một chiếc xe, có 20 triệu mà quý vị muốn mua một chiếc xe đó, mà quý vị rút là rút hết là xong rồi. Ha. Thành ra đó, quý vị nhớ này, cái phước của mình á, là mình đang hưởng đấy đó, là mình hưởng là nó đang trừ vào cái phước mà mình đang có đó. Thành ra quý vị mà sai nhiều thì nó mau hết, quý vị sai ít thì nó lâu hết thôi. Cho nên là mình đừng có nghĩ rằng là mình cứ sống có là mình cứ sai cho thoải mái. Khi mà quý vị sai đó, quý vị cũng phải biết chân mực thôi à. Mình mặc dù mình ở một cái sự giàu có, nhưng mà mình ăn mình không có phí, mình uống mình không có phí, mình mặc mình không có phí à, vừa đủ. Thì như vậy là cái phước nó cứ tới hoài, quý vị không có hết. Còn quý vị thấy có những người mà họ giàu có đó, giàu có mà họ ngồi họ làm, họ ăn không giờ không có làm thì sao? Một thời gian thì cái của đó được gặp thêm họ phá phách chơi bời đó. Có những cái vị mà đại gia hay là thiếu gia, tức là con của mấy ông đại gia chẳng hạn, là coi như là tiêu xài phung phí, thì tới một cái lúc nữa họ phá sản thì họ không còn gì cả, cuối cùng sao? Ở tù rồi, hoặc là coi như là trở thành có ngày xưa đó, có những người mà con tượng giả mà cuối cùng thì phải đi ăn xin. Vì mình phước của mình có mà mình không có biết cái cách mà mình tiết kiệm, mình chân mực, mình dè sẻn. Cho nên tới cái lúc mà phước mà hết rồi đó thì bắt đầu hòa mà tới đó à, hòa tới là coi như là đi ăn xin, là đi tu đầy, vì người ta khinh khi, người ta nhiệt mặn đó. Thì khi đó là mình để thấy là hết phước rồi à. Thành ra đó, mình đừng sống làm sao mà để cho hết phước như vậy. Quý vị đừng có sai quá đáng à, mà không những vậy đó, mà mình còn phải bồi bổ cái phước của mình thêm. Mỗi ngày mình phải biết bố thí, cúng dường à. Quý vị thấy bố thí không cần phải làm gì to tát đâu, mình cho con vật ăn cũng là bố thí đó. Thay vì đồ ăn mình dư mình vắt thì mình lấy cái đồ ăn đó mình đem mình ra mấy con chó con mèo nó ăn. Thế như vậy là bổ thí rồi, mà bổ thí một bữa ăn cho một con chó đó là mình cũng có phước tới 500 kiếp được, chứ không phải chỉ một kiếp thôi đó. Thành ra đó mình sẽ biết cách làm phước thì cũng rất là dễ tạo phước, mà không biết cách làm phước á mà mình sai cho hết á cũng rất là dễ hết, rất là dễ phá sản. Cho nên cái khác nhau, cái khác của cái người có trí tuệ và không có trí tuệ, chỉ vì thầy nó chia sẻ một tí thôi. Một bên không có trí tuệ thì chỉ biết sai phước mà không biết tạo phước, còn người có trí tuệ đó thì luôn luôn tìm cách tạo phước mà không có sai phước một cách nó vô vô lỗi như vậy. Thì đó là đầu tiên cái pháp không ưa lợi dưỡng, rồi là không có ưa được cung kính. Quý vị thấy rằng mình sống trong một khiêm cung hòa đồng với mọi người, đừng có tạo ra một cái sự cách biệt giữa mình với người khác, đừng có bắt buộc người khác phải tôn trọng mình. Quý vị thấy rằng đó, đi vô trong một cái hội chúng thì có một số người họ rất là khiêm tốn, họ đi ra những cái ghế sau họ ngồi, họ nhường những cái ghế trước cho những cái người lớn, hoặc là nhường cái ghế trước cho những cái người nào mà họ mắt kém hay tai kém họ ngồi. Còn từ bản thân mình cảm thấy rằng mắt mình tốt, tai mình thính, cho nên mình ngồi phía sau mình vẫn đọc được, mình vẫn nghe được, mình ngoài ra ghế sau mình nhường cho những cái người kia. Thì những người như vậy đó là họ có được cái hành công kính. Còn có những người đó đi tới chỗ nào cũng phải dành cái chỗ mình là chỗ ngồi trước, mình phải ngồi chỗ ngồi trên. Ai mà không có mời mình, ai mà dành cái chỗ ngồi trên với chỗ ngồi trước của mình là mình rất là bực bội. Thì quý vị thấy rằng người nào mà không có cần, không có ưa cái sự cung kính mà luôn khiêm cung như vậy đó thì thường thường ai cũng dễ mến. Mình cảm thấy người này sao mà dễ thương quá, người dễ chiều quá, sao cũng được, không bao giờ họ trách cứ ai cả. Ví dụ như có người họ biết, họ kêu mình là thầy hay cũng được, họ kêu thượng tọa cũng được, họ kêu đại đức cũng được, không sao hết. Còn có người đó mà không thấy kêu sai là kêu mà la, thì kêu người Phật tử mình nói la thì tự nhiên thì Phật tử họ buông. Còn đây Phật tử họ thấy ông cái thầy này thầy được hiền hay mình kêu gì thầy cũng cũng ư hết. Thì quý vị thấy cái hai người nó sẽ rất là khác nhau. Cái pháp mà không có ước, không ước cái sự cung kính này đó, thật ra đó quý vị biết đó, được cung kính quá đó đôi lúc mình còn cảm thấy rất không có thoải mái đâu. Liệu Pháp nhớ có một lần á, khi Liệu Pháp ra ngồi Huế thì lên thăm quý sư cô ở trên chùa là Tịnh xá Gotami, Tịnh thất Gotami, trong cái Tịnh xá Tịnh thất. Tịnh thất này đó trước đây là ở trong chùa Thiền Lâm, là chùa mà ngài Hồ Nhận, ngài lập nên, và ngài ngài Hồ Nhận tức là ngài tăng thống, tăng trưởng của bên hệ phái Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, mà ngài tịch cũng cách đây cũng hơn 10, gần 10 năm rồi đó. Thì ngài có một số cô đệ tử, thì hồi đầu thì quý cô là tới xuất gia với ngài, rồi cũng phục dịch hầu hạ cho ngài. Ngài mà đi bạc về đó thì quý cô là sợ bạc ra, rồi xong ngài mà dùng xong á thì còn còn dư cái gì đó thì quý cô là được hưởng cái phước đó của ngài. Thì sau đó đó khi mà ngài tịch rồi đó thì quý cô cũng bị mất cái chỗ dựa. Thì hồi đó quý cô cũng chỉ chưa có được thọ sa di ni đó, không có y bát, quý cô cũng chỉ là tu nữ thôi, thành nó đi bạc đâu có được. Sau đó đó thì quý cô mới ý chỉ với là ngài ngài Viên Minh tức là thầy của Liệu Pháp đó, thì ngài Viên Minh khi ra ngoài Huế đó thì làm thầy ý chỉ cho quý sư cô này, và ngài mới quyết định đó là cho quý cô, vì quý cô đó có tỏ cái nguyện vọng á là bởi vì sau khi mà ngài tịch rồi thì dân ở trong cái xung quanh cái chùa Thiền Lâm họ rất là buồn, bởi vì mỗi buổi sáng á thì họ đều chờ để chờ ngài đi ngang để họ cúng dường cho ngài, cũng bánh mì hay là cũng sữa đậu nành hay là cũng cái gì đó, nhưng mà cứ mỗi ngày mà được ngài đi ngang mà cúng dường thì họ rất là vui. Nhưng mà đến khi ngài tịch rồi thì không có ai đi để cho họ cúng á, họ cũng buồn, thì họ thấy quý cô họ cũng than, họ nói buồn quá. Thì quý cô đó họ ước gì mà họ cũng được đi bạc, vừa noi gương ngài, vừa tu tập cho mình, mà vừa để cho Phật tử họ cũng có được cái cơ hội họ cúng dường. Thì khi mà thầy mà nghe như vậy đó, ngài Viên Minh nghe như vậy thì ngài lại được vậy, thì ngài cho quý cô này xuất gia sa di ni. Thì khi mà quý cô xuất gia đó thì quý cô được đắp y, được mang bạc, và mỗi ngày á thì quý cô đều đi đi thọ thọ đi đi khất thực cả. Thì năm ngoái đó khi Liệu Pháp mà ra ở với quý cô vài ngày đó thì có đi theo sư cô Từ Nguyên để mà đi khất thực buổi sáng. Sư cô này cũng có hành học theo ngài rất là hay, mỗi ngày đều đi bạt, và khi đi bạt đó thì không mang dép, không có đội nón, không che dù, không mặc áo mưa. Dù trời mưa cũng như trời nắng, mà quý vị biết ngoài Huế đó mà trời mùa đông đó, lên nào mưa không như mưa cả tháng, sáng nào cũng mưa cả. vậy là vì ngài hai ngài tu khổ hạnh đó, xin lỗi, ngài tu hành đâu đa đó, cho nên là ngài đi thì ngài vẫn cứ đi ngoài mưa vậy thôi. Thì cô cũng vậy, cô cũng phát phát nguyện như vậy đó, thì cô vẫn trời mưa thì cô cũng cứ ôm bình bạc cô đi trong mưa vậy. Thì mình rất là quý cái hành của sư cô. Thì sư cô cũng đã thử được cái hành khất thực suốt mấy năm nay rồi, và có lần khi lựa pháp ra cũng đi theo sư cô cũng đi khất thực á. Mình đi mình rất là hoan hỷ, mình thấy Phật tử họ chờ sẵn, họ cúng dường. Mình chỉ đi trong vòng khoảng chưa tới một tiếng đồng hồ mà mình về là coi như là bánh mì, về chuối, về là bắp, về là sữa đậu nành là mình ăn không hết đâu. Bởi cái phần mà đi khất thực về có thể nuôi tới 2-3 người. Thì vị sư cô đó đó, hiện giờ chỉ có 2 sư cô ở đó thôi. Một sư cô thì đã 60 tuổi rồi, một sư cô 72 tuổi. Thì khi lựa pháp lên thăm á, thì quý sư cô lên tuần kinh chung ở trên chánh điện. Thì khi lên tuần kinh chung xong rồi đó, thì quý sư cô mới nói bây giờ thỉnh sư cô ngồi cho tụi con đảnh lễ. Thì lựa pháp mới nói ôi chứ không có dám đâu, làm sao mà quý sư cô mà đảnh lễ con. Và quý cô mới nói đó, mặc dù tụi con thì lớn tuổi hơn, đi xuất gia cùng trước, nhưng mà nói về mặt giới pháp đó, thì tụi con mới thọ sa di ni thôi, còn sư cô thì thọ tỳ kheo rồi, cho nên sư cô cho phép tụi con đừng đảnh lễ. Thì lựa pháp nói dạ thôi con không có dám đâu, thật sự là tụi con cũng chỉ được may mắn vì mình được có cái duyên, mình được qua sự Phật cho mình được thọ giới thôi, con quý sư cô là bởi vì chưa có cái duyên đó. Chứ còn thật ra thì về cái chuyện tu hành lâu năm cái gì thì mình thấy rằng là mình về cái hành tu tập mình rất là quý cái quý sư cô này. Nhưng mà quý sư cô này nói bây giờ theo đúng pháp, sư cô cứ ngồi đó cho tụi con đảnh lễ. Thì quý vị biết rằng là mình ngồi đó đó mà mình nhận cái sự đảnh lễ đó mà trong lòng của mình là rất là không có thoải mái. Khi đó mình cảm thấy rằng là mình được đảnh lễ đó, là con sung sướng. Mình đi đảnh lễ các vị lớn đó, mình cảm thấy sung sướng hơn là mình ngồi đó để cho những cái vị khác họ đảnh lễ. Mà đặc biệt trong những cái trường hợp, những cái trường hợp mà quý sư cô này đó, mà họ đảnh lễ mình thì mình cảm thấy là mình khóc, mình rất là áy náy. Khi đó mình chỉ việc chắp tay và mình niệm Phật thôi. Và mình cảm thấy rằng là những cái vị này mình quý họ quá, cái tâm của họ quá là hiền, cái tâm của họ quá là thiệt tha về đạo. Rồi xong rồi đó thì họ còn có thưa một chuyện nữa đó là bây giờ hai cô lớn tuổi mà không có phát triển chùa được, bây giờ ra mong là muốn sao thỉnh liệu pháp về cái chùa đó và giao cái chùa đó lại để nhờ liệu pháp nhận cái chùa đó để phát triển luôn. Thì khi đó liệu pháp nghĩ rằng là mình chưa có ở một chỗ được vì đang bận dạy học ở Sài Gòn, rồi sau mình cũng có rồi sau này phải qua Ấn Độ làm Phật sự ở Ấn Độ này kia đó, thành ra mình nhận trụ trì một cái ngôi chùa nào đó thì mình phải ở cái chỗ đó thì mình phải phát triển. Cho nên liệu pháp mới xin nói là bây giờ quý cô, bây giờ con chưa có nhận được đâu, bây giờ là quý cô làm được gì thì quý cô cứ làm, chỉ có sau này đó khi nào mà quý cô mà già bệnh quá rồi, hoặc là khi nào mà sắp cảm thấy mà mình sắp không có sống được nữa, sắp mà qua đời đó, thì khi đó Đức Phật sẽ về để mà tiếp nối nhận cái trách nhiệm đó, để mà làm sao cái ngôi chùa ni đó đó, nó đã có được thành tựu như vậy. Quý cô đã cố gắng duy trì mấy năm nay, từ từ phát triển dần dần, thì sẽ cố gắng mình về đó mình đào tạo thêm những cái người khác để làm sao mà phát triển lên. Thì chùa đó, chùa thì mới có được có vài cái phòng thôi, nó rất là nhỏ. Có lẽ là ai mình có biết chùa đó, chùa của quý sư cô thì nghèo lắm và cũng ít Phật tử biết lắm, cho nên là còn nếu như mà về đó còn phải làm rất là nhiều chuyện, phải xây là chánh điện cũng rất là nhỏ. Thì lựa pháp kể cái câu chuyện đó đó để quý vị biết rằng đó, được cung kính thì không phải là cái gì để mà mình phải tự hào đâu, mà thậm chí là đôi lúc đó mình cảm thấy mà nó có những cái lúc mà có những cái trường hợp là mình nghĩ là thà là mình đi cung kính, mình đi đảnh lễ người khác đó thì nó thoải mái và mình hoan hỷ hơn, mà mình vui vẻ, mình cảm thấy mình có phước nữa. Rồi đến cái pháp thứ ba đó là không pháp thứ 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 ba là không ưa được tán thán. Quý vị biết rằng đó nhiều khi mà người ta khen mình quá đó, mình cũng cảm thấy không có thoải mái, phải không? Tha là cứ để bình thường vậy đi, hoặc là họ nói sơ sơ thôi thì được. Mình chứ còn mà mình cứ người ta mà khen mình mà khen quá mức đó quý vị, mình cảm thấy mình cũng cảm thấy không có thoải mái đâu. Thành ra đó có nhiều như mình hào hà hà mình sống ha, mình có cái hành là không có ưa tảng tháng, tức là cái mọi việc thì để tự nhiên thôi. Bởi vì mà đúng là mình thấy trong cái chủng mà người nào sống và họ không có ưa tảng tháng, họ sống họ rất là hòa đồng thoải mái và tự nhiên, không cần ai phải khen, không cần ai phải công nhận, không cần ai phải tặng thưởng chỉ cho mình cả, thì họ sống thoải mái như vậy thì xung quanh người ta cũng cảm thấy rất là ưa thích. Rồi tiếp theo là không biết thời, thì nếu như một người sống mà biết thời, khi nào thì nên nói chuyện, khi nào thì nên im lặng, khi nào thì hành thiền, khi nào thì tụng kinh, vân vân. Thì nếu như một người mà sống mà biết thời, làm cái gì cũng biết thời thì không có phiền tới ai cả, không có lạc điệu, thì sống hòa hợp với mọi người thì được mọi người ưa thích. Rồi không rồi sống mà trong sạch, rõ ràng một người mà sống mà giới hành trong sạch, giữ giới nghiêm túc và thân khẩu ý nghiệp điều mà hiền thiền trong sáng đó, thì ai cũng yêu mến cả. Rồi không nói nhiều ha, một người mà sống mà trầm tĩnh lặng lẽ, ai hỏi thì nói, ai có cần thì nói, còn không thôi mình giữ chánh niệm tỉnh giác, giờ rảnh thì mình đọc sách, mình làm vườn, mình hành thiền, không có phiền tới người xung quanh, không có ưa nói nhiều, thì tự nhiên mình thấy cái đời sống của người đó mình còn cảm thấy ưa thích nữa. Và cuối cùng là không mặn nhiếc và của trách đối với các đồng phạm hạnh. Thành ra cái này đó nó là những cái vị nhỏ cũng cần học, mà những cái vị lớn cũng vậy. Đôi lúc mình thấy rằng mình nhỏ thì cái chuyện này ít xảy ra, bởi vì mình đâu có dám la ai, nhưng mà chỉ cần khi mình mới lớn lên mà mình có quyền một chút đó, thì mình rất là dễ bị rơi vào cái bình đó là la mắng người khác, thấy người ta la.
Nam mô Bụt Thầy Giang, Nam mô Tham Ma Nha, Nam mô Sang Khai Nha. Con xin thành kính đảnh lễ anh Đức Tam Bảo, Đức Phật, Diệu Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thân Cung. Xin chào ni sư Diệu Pháp, mỗi trung nữ và các vị thiện nam tín nữ. Không biết ni sư có nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa? Hình như là nét của ni sư đang bị trục chặt. Nếu ni sư nghe lại được rồi, xin ni sư hoan hỷ cho chúng tôi biết được với tín hiệu. Còn nếu không thì các vị MC hãy liên lạc với ni sư để không thôi ni sư không biết. Dạ, ni sư không biết mình sẽ giảng một mình tội nghiệp ni sư. Vì rằng kính thưa quý vị, chúng tôi cũng đã từng bị như vậy rồi. Có lúc mà mình rớt mic mà mình không biết đó, thì mình ngồi mình giảng hoài. Cuối cùng thì rồi ngày hôm nay nét của chúng tôi cũng là trục chặt. Mình ra có gì các vị MC hãy cho chúng tôi biết được tín hiệu. Dạ. Ngày hôm nay thì chúng tôi đang đi ở một cái vùng biển để đi ra đám tang của thân phụ của một vị sư bạn. Ra cái vùng này thì cũng rất là tội nghiệp người ta. đời sống ở đây thì nhà Đông Hải, đời sống ở đây thì quá cơ cực và chưa tăng thì rất ít. Nãy giờ Sức An Minh sao hay quá vậy ta. Ni sư giảng tới quyền không mà biết quyền không, chúng tôi mới thì nói ra tới quê đây là em mình đã biết là Long Hải rồi ta. Khi nào mà ni sư vào rồi thì quý vị hãy cho chúng tôi biết tín hiệu nha. Dạ, rồi bây giờ kính mời đi sư trở lại nha.
Dạ, con kính tri ân đại đức Phật tím. Dạ, cho hỏi bây giờ quý vị nghe lại được chưa? Dạ, hồi nãy giờ đó con thấy con vẫn cầm mic, rồi con vẫn thấy mấy người ở trong đông nam đó, con cứ tưởng là con đang nói. Tại ra con câu là có Anicha điện thoại cho con thì con mà nói ủa sao đang nói mà cô không nghe hay sao. Con tưởng là con nói như vậy là có Anicha nghe luôn, mọi người nghe. Dạ thì thật ra thì con cũng đã giảng gần xong rồi, thì chỉ tóm tắt lại đó, bài học hôm nay đó là có cả cái đó là tám pháp không được ái mộ và tám pháp là được ái mộ. Vậy thì cái tám pháp mà không được ái mộ đó thì mình nếu như lâu nay mình có thì mình xét lại cái nào mình có thì mình bỏ đi. Bây giờ nhắc lại cho quý vị nhớ này ha, những cái này những cái pháp á mình nên nhắc đi nhắc lại, mình nhớ quý vị mà nhớ được chừng nào đó quý vị mới thực hành được. Chứ còn mình nghe xong mình đứng dậy tám pháp mình nhớ con ba rồi ba thôi thì làm sao mà thực hành được. Thành ra bây giờ đó tám pháp mình nghe cho nhớ. Tám pháp không được ái mộ thì thứ nhất á là sống mà ưa lời dường, thứ hai là ưa được cung kính, thứ ba là ưa được tán thán, thứ tư là không biết thời, thứ năm là không biết vừa đủ, thứ sáu là không trong sạch, thứ bảy là nói nhiều, và thứ tám là mắng nhiếc của trách đối với các đồng phạm hạnh. Thì đó, bây giờ mình quý vị nhìn lại cái nào mà mình lâu nay mình có thì mình bỏ bớt nha. Bây giờ những cái pháp mà được ái mộ thì cũng có tám pháp. Thứ nhất là không ưa lời dưỡng, thứ hai là không ưa được cung kính, thứ ba là không ưa được tán thán, thứ tư là biết thời, thứ năm là biết vừa đủ, thứ sáu là giới hành trong sạch, thứ bảy là không nói nhiều, và thứ tám là không mặn nhiệt của trách đối với các vị đồng phạm hạnh. Thì cái tám cái pháp này đó thì quý vị nhớ là dù mình không là cư sĩ mình vẫn học. Không phải rằng là người tu mới là không sống lời dưỡng, mà thậm chí bản thân mình cũng vậy, mình ở đời đó mình cũng bớt cái lời dưỡng đi. Chỉ quý vị mà tiết kiệm á thì quý vị sống mà vừa đủ đó, không có lời dưỡng, không có xa hoa đó thì phước đó quý vị con hưởng dài dài. Còn mà mình mà sống mà xa hoa đó thì phước mau hết lắm. Cũng như vậy, mình sống á làm sao mà mình biết thời, mình bị nhẹ nhàng, mình không có đòi hỏi người ta phải tán thán hay cung kính mình vân vân. Thì những cái pháp đó quý vị nhớ và cố gắng thực hành, thì bảo đảm rằng mình thực hành được chừng nào đó thì sẽ được người ta ưa thích, ái mộ và muốn gần gũi, muốn học hỏi, muốn bắt chước chúng mình. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Thì con xin được dừng lại ở đây và phân phước bảo phạt sanh ở trong thời pháp, thì xin hồi hướng đến chư thiên xung quanh là trụ sử này, xin quý ngài được nhận được phước báo này, được sự an vui, và cầu xin quý ngài hộ trì cho chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử đang hiện diện ở trong room cùng với thân quyến của quý vị luôn được sức khỏe, an vui và luôn được tận hóa trong thiền pháp. Và con xin được dừng mất ở đây và kính thỉnh đại đức Phật tiến bắt đầu cho phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú, kính tri ân ni sư đã giảng từ Phật vừa rồi. Hầu như thì chúng tôi vô được vào trong room được nửa thờ, nhưng mà gặp các vị Phật tử rất là hoan hỷ. Hầu như là các vị Phật tử cũng cảm nhận đến cái sự chia sẻ với ni sư rất là nhiều. Một lần nữa xin thay mặt đại chúng ở trong room sa thú tri ân đến ni sư. Nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con xin được đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào ni sư Liệu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được là tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước sang phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên này thì con xin được thành kính thỉnh sư phụ Tuệ Siêu hoàn hỉnh thảo luận dùm cho chúng con câu đầu tiên. Ở trong câu thảo luận số 1 này, hỏi rằng vị tỷ kheo không ưa thích cung kính, không ưa thích lợi dưỡng, có phải chăng là không quan hệ với sự cúng dường của người cư sĩ? Và con xin kính thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm câu đầu tiên trong buổi thảo luận ngày hôm nay. Con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú con xin một lần nữa kính thỉnh sư phụ quan hệ thảo luận dùm.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây khi nói đến cái pháp của một vị tỳ kheo đáng được các bạn đọc phẩm ái mộ, trong đó có nói đến việc của vị tỳ kheo mà không có ưa thích lợi dưỡng, không có ưa lợi dưỡng, không có ưa sự cung kính. Ở đây chúng ta nên hiểu như thế này: cái sự không có ưa thích cung kính, không ưa thích lợi dưỡng đó không có nghĩa là vì ấy có cái sự bất mãn, không có vui với cái sự cúng dường của cư sĩ. Là một vị tỳ kheo đức hạnh, vị đó có cả hai mặt. Vị ấy rất trân trọng niềm tin và sự cúng dường của đàn na tín thí. Và ở trong luật Đức Phật này cũng có dạy một những cái điều gọi là tắc tây tăng binh đa ba tăng tắc tây tăng sa mi tí sĩ kha tắc ni gia, vị tỳ kheo cần phải học tập rằng ta nhận lãnh, ta sẽ nhận lãnh Phật thực của thí chủ cúng dường bằng một cách trân trọng. Vị tỳ kheo nào mà thọ nhận của tín thí đem đến cúng dường và thọ nhận với cái cách giống như là ghét mà thọ nhận, hay là thọ nhận như thể là đem đổ bỏ đi, nhận cho lấy có, nhận một cách thờ ơ, không có quan tâm đến cái sự, đến cái niềm tin của người ta, thì như vậy vì thì theo đó phạm cái tội không hợp pháp. Rõ ràng là ở đây Đức Phật này dạy một vị tỳ kheo có đức hạnh là vị tỳ kheo đó phải có cái sự trân quý cái vật lễ cúng dường của người khác. Nhưng mà trân trọng cái vật lễ cúng dường của người khác không có nghĩa là vị đó thích thú đắm nhiễm ở trong cái việc lợi dưỡng hay là trong việc người khác cung kính đảnh lễ. Bởi vì cái sự ưa lợi dưỡng thì nó thuộc về tham, ưa cung kính, ưa thích người khác cung kính đảnh lễ mình, như vậy cũng thuộc về tham, thuộc về kiêu mạn. Do đó chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái thái độ: trân trọng niềm tin, trân trọng cái việc làm phước của cư sĩ, nhưng mà khi thọ nhận rồi thì thọ nhận, thọ dụng, không có đấm nhiệm, không có ưa lợi lộc, không có ưa chất chứa. Hai cái sự kiện đó nó sẽ khác nhau. Cái sự kiện là trân quý cái sự cúng dường của người khác bằng cái thái độ quan hỷ, vì nghĩ rằng người mà họ xả tài được, họ sống những thiện pháp thì đáng được trân trọng. Cái điều đó nó khác hơn là cái việc mà bị thì theo có cái sự đấm nhiễm trong lợi lộc, ưa thích lợi lộc phát sinh, ưa thích lợi dưỡng, nó khác nhau. Chứ không phải là nói rằng một vị tỳ kheo có cái đức tánh đáng cho bạn đồng phẩm hạnh ái mộ là vị ấy không có ưa lợi dưỡng, không có ưa cung kính, rồi chúng ta lại cho rằng nếu vậy thì vị tỳ kheo đó mà đối với cái sự cúng dường, cái sự đảnh lễ của cư sĩ, vị đó có cái sự bất mãn, khó chịu, không phải như vậy. Ở hai cái điểm này, nghe thoáng qua thì chúng ta thấy tưởng chừng như là như thế, nhưng thực sự ra nếu chúng ta phân tích về cái trạng thái tâm thì nó khác nhau. Vì thì sau khi mà thọ nhận bốn món Phật dụng, y phục, vật thực, trú xứ, thuốc trị bệnh, sàng tọa mà thí chủ thành kính cúng dường, vị tỳ kheo ấy thọ nhận với cái tâm như lý tác ý, yodiso manikara, tức là khéo quán tưởng, y phục dùng để che thân, vật thực dùng để nuôi mạng, hỗ trợ phòng hạnh, sàng tỏa dùng để ngăn ngừa nóng lạnh, làm chỗ thiền định, thuốc trị bệnh dùng để điều trị, giải trừ những cảm thọ khổ đau do bệnh nó phát sinh, vì đó quán tưởng như thế bằng cái tâm thiện. Thì hãy bằng cái tâm thiện khi thọ nhận quán tưởng thì cái sự thọ nhận đó, vị này không phải là bất mãn hay là có cái sự thờ ơ đối với cái sự cúng dường của cư sĩ. Còn bình thường khi mà trong cái cuộc sống hàng ngày, dầu cho hôm đó có thực có phát sinh ít hoặc nhiều tùy theo cái lòng tin của người ta cúng dường, vị tỳ kheo đó không màng đến cái việc ít nhiều, ngon dở tốt xấu, thì như vậy vị tỳ kheo này gọi là không ưa cung kính, không ưa lợi dưỡng. Cho nên cái việc mà không ưa cung kính, không ưa lợi dưỡng đó là một cái đức tính tốt của vị tỳ kheo đáng được các bạn đồng phòng hạnh ái mộ. Còn riêng về cái sự thọ dụng, thọ nhận của người cư sĩ đến cúng dường, thọ nhận bằng cách trân trọng, bằng cách trân quý, dầu cho người ta cúng dường một cái bánh hay là một miếng cơm cháy hoặc là một ly nước trắng giải khát, vị tỳ kheo khi thọ nhận cũng phải có cái sự quan hỷ đón nhận bằng cái niềm tin của người ta, thì như vậy nó có cái sự khác nhau. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính vừa nêu, câu thảo luận số 1. Bây giờ xin thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại, cũng xin tán thán đại đức Pháp Tính trong những ngày qua, trong thời gian thượng tọa giác đẳng vắng mặt ở trung tâm thì các vị giảng sư có bữa có bữa không, Chúng tôi thì cố gắng ngày nào cũng soạn câu thảo luận, ngoại trừ cái ngày mà chúng tôi thuyết giảng. Còn riêng về đại đức Pháp Tính thì ngày nào cũng phải vất vả có mặt xuyên suốt để điều họp. Rồi có những ngày thuyết giảng thì bị các điều họp, nhưng mà những ngày thường thì đại đức Pháp Tính điều họp. Đó là một điều mà tôi rất quan hỷ và xin tán thán tùy hỷ phước với đại đức Pháp Tính. Bây giờ thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Phật Thầy. Dạ.
Dạ, xà thú, con xin kính tri ân sư phụ đã thảo luận dùm câu số 1 vừa rồi. Dạ, và con cũng xin tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Con cũng muốn đóng góp, thứ nhất là phụ giúp chư tăng, thứ hai là đóng góp với rung, tạo cái điều kiện cho các vị Phật tử, các vị thính pháp không có bị gián đoạn về thời gian. Vì vậy con cũng sẽ ráng cố gắng trong cái thời gian dẫn thượng tọa nhất đẳng. Một lần nữa con xin kính được tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, giờ đây thì tiếp theo là câu thảo luận số 2. Câu thảo luận và con xin kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tăng, đại đức Đại Quang Lâm Bầu Rung. Khi mà các vị diễn sư vào đông vào nhiều thì con thấy rất là yên tâm. Dạ, con một lần nữa kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Đăng. Con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 2. Câu thảo luận số 2 này hỏi rằng, dạ, con không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu đại đức nghe được, con xin đại đức Quan Hỷ cho con biết được tín hiệu. Dạ, con kính lễ đại đức. Con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 2. Ở trong câu số 2 này hỏi rằng, một vị thầy dạy học trò phải vỡ trách thường xuyên, như vậy có phải vị ấy mắc phải điều không đáng được các bạn đồng phạm hạnh ái mộ? Cái điều này thì thật sự ra thì con thấy ở trong cái đời sống tu tập nhiều khi phải mắc phải vào những cái vấn đề này rất là nhiều. Do đó thì xin thỉnh đại đức Phật Đăng với kinh nghiệm của đại đức thì dựa theo cái bài học này thì mình sẽ làm như thế nào. Con xin kính thỉnh đại đức. Nam mô Bụt Thầy.
Alo. Dạ, con Phật Đăng kính lễ đức Tam Bảo. Em kính lễ thượng tọa Thầy Siêu, đức Pháp Tân, đức Tề Quyền, đức Minh Hạnh, đức Pháp Tính cùng với chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà cô tu nữ, kính chào quý Phật tử, kính chào ni sư. Thật sự câu này thì hỏi Pháp Tăng thì thật sự Pháp Tăng cũng không biết sẽ trả lời sao hết á. Hồi xưa thì ở dưới ngài Pháp Ân thì cũng chưa bị ngài Pháp Ân quýnh roi nào, mà đây có đại đức Pháp Tân chứng minh. Sau này đi ở sư trưởng cũng chưa từng bị sư trưởng đánh roi nào. Cũng chưa từng bị sư trưởng rầy nữa chứ đừng có tới đánh. Nên Đức Pháp Tính hỏi thì có lẽ là không biết được mà trả lời. Nhưng mà nếu mà trả lời theo cái bên ngoài suy nghĩ thì có thể trả lời như thế này. May mắn hả? Ồ, không phải như vậy đâu quý vị ơi. Quý vị cũng nghĩ may mắn. Cái chuyện mà may mắn là không có thể nào có. Thường thì quý vị biết cái người học trò đó, thì nếu cái người học trò mà nói mà biết nghe rồi thì không có một vị nào đánh mình hết. cái học trò mà nói không nghe, né đầu này trốn đầu kia thì mới bị đánh thôi, chứ thật sự cái học trò cũng phải biết cái việc làm của mình, biết cái công việc của mình, thì không bao giờ ai bị ai mà đánh đòn mình, cũng ai nói nặng mình. Thành ra cũng phải nói rằng cái người mà bị đánh đòn á, thì có lẽ là cũng rất là nhiều cái tật. Chứ bình thường thì không ai tự nhiên mà chúng tôi thấy thật sự Chư Tăng Phật giáo Nam Tông thì chúng tôi biết là Chư Tăng là những cái vị mà ít khi nào quýnh những cái người giới tử, chứ đừng nói đến 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 những ông sư. Nhưng mà thật sự khi mà một cái vị nào mà có những cái cố tật mà mình gọi là bất trị đó, thì thôi thì cũng phải chấp nhận thôi, chứ còn cũng không biết làm sao. Chứ còn thật sự thì nếu mà mình ở chùa mà mình nuôi giới tử đông và chư tăng đông á, thì không sao tránh khỏi đâu quý vị. Chúng tôi thật sự chúng tôi thấy không có vị nào tránh khỏi hết, nhưng mà thật sự thì chư tăng á, những cái vị mà là lớn rồi thì có kinh nghiệm, hai á, thì cái lớn trưởng thành ấy, các vị đó có một cái đức hạnh. Chứ không có thể nào mà nói rằng tự nhiên mà đánh mình hết á. Thật sự thì chúng tôi cũng có nhiều lúc chúng tôi nghe sư trưởng, hồi đó sư trưởng đánh vị này đánh vị kia, mà thật sự những vị đó là gần như là muốn làm ở chùa coi như là nó rất là mệt mỏi, thành ra mới bị ăn đòn thôi. Chứ thật sự ra chỉ khi ăn đòn thì cũng chỉ có một roi hai roi vậy thôi, chứ cũng không có phải mình sân hận như cái người đời mà đánh đập người ta, không bao giờ có vấn đề á. Chúng tôi thật sự thì có lúc thì cũng từ nhiều năm thì cũng lúc lên xuống sư trưởng, cũng có lúc học hành ở đó, nhưng mà thật sự ra thì trong đây cũng có đại đức Pháp Tân nè. Lúc mà ở học dưới đó thì sư trưởng cũng có một cái lời nói là hồi đó giờ thì rất là đông những vị ở, nhưng mà chỉ có lần này là tôi cảm thấy vui vẻ. Hồi đó thì ở cũng tương đối cũng phải mười mấy vị đó, nằm dài ở cái nhà ăn, cái trai đường bây giờ làm cái tăng xá đó quý vị, có một cái bục mà để cho tăng ngồi ăn cơm, thì chúng tôi nằm ngủ ở trên đó, nằm dài dài như là lính nằm vậy đó. Nên cũng không có bị, cũng không có khi nào bị sư trưởng quở rầy vậy đó, công việc gì phụ giúp thì cứ phụ giúp thôi. Còn nếu mà nói gặp trường hợp thì chúng tôi cũng gặp, mà chúng tôi cũng gặp những trường hợp mà có lúc chúng tôi nuôi giới tử quý vị biết. Ba bốn chú gì súng nhau rồi ăn cắp tiền rồi mua banh rồi mua đồ áo đó, đá banh rồi này cái nọ thì cũng có. Chúng tôi cũng có những lúc gặp như vậy, nhưng mà thật sự khi mà chúng tôi mà bị mà mấy chú giới tử mà làm quá đó, thì chúng tôi chỉ có một cái là chúng tôi đem chiếc xe, chúng tôi mướn chiếc xe rồi chúng tôi chúng tôi chở ra vị sư nào đó chúng tôi giao hết. Chúng tôi nhớ một lần chúng tôi đem giao ra ngoài đất chân thiện á, là chùa Cồ Đàm á, là khoảng chừng 7-8 vị luôn. 7-8 vị có nghĩa là rất là nhiều tật mà chúng tôi không có đánh, mà chúng tôi chỉ thấy dạy không nổi nữa là chúng tôi bỏ lên xe. Chúng tôi mua mướn chiếc xe rồi chúng tôi nói với mấy chú hết lên hết trên xe đi. Rồi chúng tôi chở ra ngoài đất chân thiện, chúng tôi nói thôi giờ là đức dùm ơn dạy dùm mấy chú này đi. Tôi giờ tôi sợ quá rồi. Chỉ nói vậy thôi. Trong đó bây giờ thì cũng có sư Định Hòa đi học mà giờ là cử nhân rồi đó, cũng có bây giờ cũng còn một vài vị cũng thành nhân chi mỹ, nhưng mà chúng tôi là đó sau này sư Định Hòa mà có lớn rồi có trở về cũng có nói với chúng tôi một câu mà chúng tôi cũng thấy xúc động. Hồi xưa con ở với sư phụ thì thành ra tụi con mới được như vậy, chứ còn cũng chưa chắc gì mà nếu con ra mà sớm cũng chưa chắc con tồn tại tới bây giờ. Thì cái đó là cái lời nói mà sư Định Hòa bây giờ thì cũng bị bệnh mà chúng tôi đem từ bên Sri Lanka, chúng tôi đem về Việt Nam này cái dịp mà cũng đây cách đây cũng 5-7 năm gì đó. Nhưng chúng tôi thật sự thì nuôi giới tử thì cũng có lúc mà giận thì nói như vậy thôi, la cũng hơi lớn tiếng vậy thôi. Chứ thật sự mà đánh mà bắt cúi xuống mà đánh đập với chúng tôi thấy cũng không có nên lắm. Mà hễ quá rồi chúng tôi chịu không nổi, chúng tôi kiếm chiếc xe về chở đi ra giao ở ngoài trường này trường kia vậy. Chúng tôi giao lượt là 7-8 vị vậy đó. Chúng tôi nuôi cũng đông lắm mà nó cũng chịu đời cũng xấu không thấu. Có lúc mà nhiều thì quý vị biết thường thường giới tử chúng tôi thấy cho vài ba vị thì có nhiều khi cũng nuôi được, mà cho đông quá nhiều khi vô đông chùa cũng nội mà vừa đi làm mà vừa đi chỗ này chỗ kia lo, rồi vừa về mà quản lý dạy. Quý vị biết chúng tôi là nuôi giới tử riết, rồi cái mấy mấy cô riết thì nói sư cũng làm thợ may nữa. Quý vị biết chúng tôi mà cái quần mà giới tử của chúng tôi may ba bốn đường luôn vậy đó, chúng tôi may đến nỗi mà nó kéo không bao giờ test cái, mà chỉ test giải thôi. Đá banh rồi biết rồi, chúng tôi may chúng tôi may quần may áo cho mấy chú giới tử mặc luôn á, quý vị biết. Sau cuối cùng chúng nó chịu không nổi chúng tôi đem giao hết tình đức chân thiện ngoài kia. Cho nên nếu mà nói thật sự mà ở mà để nuôi giới tử thì cũng có nuôi, nhưng mà thật sự là để mà đánh đập cái này cái nọ thì chúng tôi cũng không có, mà chỉ có dạy học. Rồi chúng tôi cũng có nhiều khi học mà không chịu học thì cũng có nói, có nghĩa là nói cho những vị đó để tranh thủ mà học hành thôi. Còn sau khi mà nói không được nữa thì thôi, chứ còn nhiều khi sau này chúng tôi chỉ có một cái là hồi lúc trước á, chúng tôi xuống với sư trưởng nó thấy chúng tôi nói chuyện lớn tiếng, sư trưởng cũng sợ sợ, nghĩa là chúng tôi sân hận rồi này kia nọ, nhưng thật sự là cái tánh chỉ nói lớn tiếng vậy thôi, chứ thật sự nếu mà gặp chuyện là thì thôi rồi. Ai làm dữ thì mình cũng làm thinh thôi chứ cũng làm gì. Thành nó nhiều khi mình nói rằng cái vị thầy mà dạy học trò đó, quý vị biết rằng dạy học trò đông rồi quý vị sẽ thấy có nhiều cái đó gần như là nó rất là khổ sở. Nhưng mà cũng có nhiều vị mà quậy quá trời quá đất đó, thì cũng cũng có chư tăng cũng có mấy vị đánh vậy, chứ cũng không phải có, nhưng mà đánh một hai roi vậy thôi, cảnh cáo để cho những vị đó phải hướng thiện để thấy được cái lỗi lầm quá đáng của mình. Mà thật sự thường thường chư tăng đánh đó, đa số người đó phải nhận tội rồi mới đánh, chứ không phải tự nhiên mà đè xuống một quýt quýt đâu. Đánh là phải nhận tội rồi mới đánh. Nhận tội là thấy mình sai lầm trong việc quá đáng ở trong chùa thì mới đánh. Chứ còn thật sự thì đâu phải mà nuôi những vị đó mình đánh đập họ gì. Thường thường Đức Phật này cũng nói có bốn cái cách dạy á, là một là nói cho họ biết về những cái thiện pháp, nói cho họ biết về những cái ác pháp, rồi nói cho họ biết những cái thiện pháp mà ác pháp. Cái người thứ tư là không dạy được là bỏ luôn á. Thì quý vị thấy ở trong đời thì cũng rất là nhiều những cái người chịu cách này chịu cách kia, nhưng mà những cái cách Đức Phật dạy thường xuyên mà để hiểu và áp dụng để mình dạy. Nhưng mà rồi cũng không có thể nào mà mình không có tránh khỏi. Bởi vì thường thường mình thương một người nào đó thì nó có hai cái mặt. Một đó là mình thương người đó quá thì cái người đó hư hỏng đó, thì mình cũng cũng thấy phải dạy. Mà ngày xưa chúng tôi có cái chúng tôi nuôi cũng có mấy chú, mấy sau này cũng thành những vị lớn, chúng tôi cũng có nghĩ, có nghĩa là những vị này là những vị sau này sẽ về chùa để là giữ chùa chiền, rồi tiếp tục cái phận sự của mình khi mà mình qua đời này kia nọ, chúng tôi cũng nghĩ vậy. Và sau này chúng tôi cũng gặp sư trưởng nói tuy rằng nuôi nhiều như vậy, nhưng mà thực sự ra đừng kỳ vọng vị nào. Có nhiều khi mình thấy vị đó được kỳ vọng, nhưng mà rồi cuối cùng mình bị thất vọng. Nên sau này cái tâm chúng tôi cũng 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 bình thản lại trở lại, chỉ có cố gắng. Vị nào muốn đi học chỗ này chỗ kia thì cũng để cho những vị đi học mà đi hành thiền bên Miến Điện, Thái Lan, gì muốn đi đâu cũng được. Chúng tôi không bao giờ bắt giữ những cái vị đó ở lại chùa hết á. Chúng tôi cứ nghĩ rằng cái chùa là của mình nhận thì mình ráng mình lo thôi, chúng tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Nên chúng tôi không bao giờ mà biết than với ai là chuyện cực khổ, cái chuyện đó là chuyện của mình đã nhận chùa thì mình phải làm thôi. Còn những cái vị đó khi mà được mình giao chùa, những vị cũng phải làm. Thành ra những cái vị thầy mà dạy thì thường thường mình không phải là không có la rầy, quý vị có la rầy chứ thật sự không phải không có la rầy, nhưng mà để đánh đập những vị đó thì cũng có mấy vị xuống dưới thượng tọa để siêu học á. Nhưng mà quý vị không tin hỏi những vị đó chúng tôi chưa từng nói nặng nữa, chứ đừng nói tới đánh. Cũng không có từng nói nặng nữa chứ đừng nói tới đánh. Tại vì những vị mà tương đối họ ngoan hiền á, mình chỉ cần nói khéo khéo là họ biết rồi thì họ không bao giờ bị đánh hết á. Còn những người mà nói khéo rồi nói thẳng rồi cũng biết nữa thì thôi, chứ còn chịu thua thôi chứ không biết sao giờ. Thành ra nếu mà nói một vị thầy mà vỡ trách học trò để cho học trò nên 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 á, thì cũng có những người học trò có lúc mà họ cần mình vỡ trách một chút xíu, mình nói khéo một chút xíu để cho họ có ý thức. Hoặc là nhiều khi mình không nói mà tự mình làm. Mình sống thì mình phải năng nổ trong vấn đề chùa chiền hay vấn đề này vấn đề kia để cho những vị đó thấy cái đó làm gương. Chứ còn nhiều khi cũng có lúc nói, cũng có lúc mà không phải cần phải nói. Mình cứ cố gắng mình làm cái việc mình làm thôi. Những cái vị đó thì từ từ nhìn theo mình thôi, thì cũng có những cái lúc mà chúng tôi nghĩ như vậy. Thành ra mà tùy mỗi người phải nói đến cái vị mà việc dạy học trò cũng phải tùy, nhưng mà thực sự những cái người mà bị đánh cũng đáng đáng bị đánh lắm. Chứ chúng tôi thấy Chư Tăng không khi nào đánh những cái người mà không đáng đánh hết, những cái người đó, những cái người học trò đó thật sự là quá quá mức độ rồi, cũng phải bị đánh thôi. Còn mà khi mình nói đến bạn là đồng tu Phạm Hạnh thì cũng có những cái vị mà tương đối không phải là bằng trang lứa với mình, nhưng mà nhỏ hơn mình cũng coi như bạn bạn đồng tu Phạm Hạnh, mình cũng cũng coi những vị đó cũng như là những cái vị mà tu chung với mình vậy thôi. Thì mình cũng có những lúc mà cần nói khéo nói thì mình nói, còn lúc mà mình chúng tôi có cái tật là hồi xưa tới giờ chúng tôi nói là nói trước không à, chúng tôi không khi nào nói sau hết á. Chúng tôi suy nghĩ chuyện gì chúng tôi thấy những cái chuyện đó là khuyết điểm, chúng tôi nói trước, mà hễ mà không bước khỏi thì sao này mình nghĩ luôn, cả trong việc trong gia đình chúng tôi cũng vậy, cha mẹ chúng tôi vậy, chúng tôi nói trước không à. Nhưng mà khi mà nó xảy ra những chuyện bất hạnh đó, thì chúng tôi cũng thấy mình đã nói rồi, thành ra mình cũng không có ái ngại trong người của mình, nó coi như là những cái việc mình thấy mình nói trước, mình đã nói rồi, thành ra những việc nó xảy đến cũng bình thường thôi. Thì cái đó là cái cách, mỗi người có một cái cách để nhìn công việc và để làm những các công việc đó, là tùy mỗi người có một cái cách. Nhưng mà chúng tôi thì nhiều khi mà có những vị mà biết chúng tôi lâu rồi đó, thì thấy chúng tôi chỉ có nhiều khi nói thì nói lớn tiếng gì thôi, chứ không phải là la rầy gì đó, cái cách nói thì nó hơi lớn tiếng gì thôi, chứ còn nói thật sự mà để sân hận mà mặt tái mày xanh tay chân run rẩy thì chuyện đó chúng tôi chưa từng có bị vấn đề đó. Thì thôi, thì ở trong cái câu hỏi của Đức Pháp Tính, cái câu này có lẽ để hỏi Đức Tề Quyền mới phải. Để Đức Tề Quyền, một là từ nhỏ sống trong chùa, hai là chắc cũng cũng biết nhiều nhiều vị bị sư trưởng đánh đòn một hai vị gì đó, có lẽ này phải hỏi Đức Tề Quyền mới phải. Chứ còn chúng tôi thật sự, chúng tôi ở với sư trưởng thì chưa từng khi nào sư trưởng nói nặng với định nói tới, chưa từng quả trách chúng tôi, chưa từng cái gì hết. Chúng tôi hồi lúc trước ở với Ngài Pháp Ân cũng chưa từng bị Ngài Pháp Ân la rầy gì hết, chúng tôi thật sự là vậy. Tại vì mình thấy mình ở chùa là mình một phần tử ở trong trong chùa, nên mình làm chuyện này không được làm như kia, mà những cái bị giao cho mình làm thì mình làm chu tao chu toàn, thì không có ai mà la rầy mình đó, ai cũng thương mến mình. Bây giờ thì lúc này thì là cứ nghĩ rằng mình công việc mình phải làm thôi, thì thường thường là như vậy. Thôi bây giờ thì trong cái câu thảo luận số 2 của Đức Pháp Tính hỏi cái thì xin trả lời là nghĩa là mình quở trách thường xuyên thì cũng có, thật sự Chư Tăng thì nói rằng vô dạy học thì mới nói thôi, chứ bình thường ở ngoài những cái vị đó mà nhiều khi không có này kia nọ thì Chư Tăng cũng ít khi nào rầy la lắm cái gì. Cũng có nghĩ những vị nhỏ nó vô chùa thì nhiều khi nó cũng phát phát vậy. Luôn cả quý vị biết trong chùa chúng tôi có những đứa nhỏ mà nó vô rất là đông, mà nếu mà cái người nào mà khó chịu là không có chịu nổi tụi nó. Mình mới sơn xong nó lấy tin nó dậm lên cho nó đen hết mấy cái lục bình màu trắng, nó cũng dậm đen hết. Nhưng mà nói thôi kệ nó, nhỏ nó hay phá phách vậy thôi, thành nó cũng không có đánh đòn nó làm gì. Cũng nhiều khi nó làm quá nó trèo lên sợ nó té xuống, mình nói trời con coi chừng con bị té rồi chứ nọ. Thì mấy đứa nhỏ Phật tử vô chùa thì nó nhỏ nhỏ 5-7 tuổi, 2-3 tuổi nó vô nó chạy nó la, thì mình chỉ để cho nó la tự nhiên, lúc nào nó quá thì mình mới nói thôi. Đó là nhiều khi mình nghĩ rằng mình cũng thường khuyên là nhỏ nó vô chùa để rồi nó dạn dĩ, rồi mốt nó lớn nó ý thức mình dạy nó, mình chấp nhận vậy thì mình phải chịu, mình phải suy nghĩ đó, điều đó thường thôi. Thôi thì giờ chúng tôi xin tạm biết lại cho đại đức Pháp Tính để đức Pháp Tính tiếp tục đồ họp nha.
Dạ, sa thú còn kính tri ân đến những lời thảo luận và tâm sự của Đại Đức Pháp Đăng. Quý vị biết hay không, Đại Đức Pháp Đăng là trụ trì chùa tên là Từ Thiện. Thành ra quý vị thấy rằng là đã nói là Từ Thiện rồi. Mai mốt mà ai mà hiền hơn thì sẽ mở thêm cái chùa kế bên. Chúng ta sẽ lấy cái tựa là, lấy cái tên chùa là chùa Từ Bi, đối diện với chùa Từ Thiện. Dạ, yeah. có lần ta lợn ta xin chùa Sư Quốc Đăng, ta xin gạo mà không ai cho nó, ta nói vậy mà cũng để bản chùa Từ Thiện. Năm 21 quý vị cứ đi đâu, đi ngang về ngay chỗ đó thì quý vị cứ vào ngay chỗ cái chùa Từ Thiện, ở trong đó là cái gì cũng Từ Thiện hết đó. Bây giờ thì kính thưa quý vị,
Đại đức Tây Quyền thì sắp sửa đi xa, do vậy đại đức không còn thời gian nên chúng tôi sẽ thỉnh đại đức Tây Quyền trả lời trước. Tiếp theo câu thảo luận ngày hôm nay là câu thảo luận số 4. Câu thảo luận số 4 quý vị, tại cái câu này cũng đặc biệt, thành ra chúng tôi dành cho đức Tây Quyền. Ở trong câu thảo luận số 4 này muốn hỏi rằng là có cái trường hợp nào vị tỳ kheo nói nhiều mà đáng được các bạn đồng phạm hạnh ái mộ chăng? Đây là cũng là một cái trường hợp rất là căng. Nói nhiều mà được các bạn đồng phạm hạnh ái mộ hay chăng? Con xin tỉnh đại đức Tây Quyền quan hỷ thảo luận dùm. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn con Nít Cha cùng đại chúng. Kính lễ đến sư phụ Trì Siêu, kính lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến đức tôn nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch ngài, kính thưa quý vị, bởi vì hiện nay chúng tôi đang ở tại sân bay chuẩn bị vào máy bay, cho nên vì vậy ở đây cũng may là nó không ôm sầm xíu, chúng tôi nói vậy cũng vừa phải thôi, chứ người ta nghe người ta tưởng mình tức cười nữa, tưởng mình quậy quạ gì nữa. Chúng tôi hiện từ xưa tới giờ không ai biết chúng tôi hiện cái chuyện đó, cũng một cái quan ức của mình. Thì nó thật sự đức Pháp Đăng đã nói, thì trước khi trả lời chúng tôi cũng nói rằng là nhỏ khi mà đại sư chúng tôi đi tu là quý vị, chúng tôi cũng thành thật, chúng tôi khai bởi chúng tôi quậy quá cho nên bị bắt đi tu, cái đó là thật mà. Vì vậy cho nên nói chung qua thật thì từ nhỏ chúng tôi sống với sư phụ Tề Siêu thì chưa hề bao giờ sư phụ Tề Siêu có một lần phạt đánh đòn, nhưng điều mà ngược lại các vị khác thì có phạt đánh đòn, có phạt bị nhang, có ở đây nói là không quan cho sư phụ Tề Siêu đó. Còn về sau mà lớn lên nữa thì thưa sư ra thì không biết bao nhiêu cây thương, không biết bao nhiêu cây rồi, thì vô số kể. Bây giờ thưa đang chuẩn bị về lại Sài Gòn. Dạ. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, thì đối với trong kinh văn chúng ta vừa đọc qua thì một vị tỳ kheo nào mà nói nhiều, một vị tỳ kheo nào mà thích sống thụ hưởng vân vân thì chắc chắn là các bạn đồng phạm hạnh không bao giờ ưa thích. Ngược lại thì người ta nói ít mà được tốt đẹp. Và thật thì chúng tôi nhớ không lầm thì có một lần có một cái chuyện nào đó, thế các vị đó nói ít quá thì có một vị tỳ kheo nào kêu hãy nói nhiều hơn nữa, là lúc đó cần thiết để giải thích một cái gì đó chứ không hoàn toàn. Thì quả thật thì một người mà nói nhiều thì cả đời lãnh đạo người ta cũng không thích, nói dai, nói dài, nói dở, nói nhiều, nó thành một cái điều mà chúng ta thấy là nó vô giá trị. Điều mà người ngu thì ít nói hơn, ít có biết tịnh khẩu, biết một cái, tức là nói những điều đáng nói, làm những điều đáng làm, và suy nghĩ những điều đáng suy nghĩ, và nói những điều mà đưa đến lợi ích, nói những điều đưa đến tu tập, nói những lời đưa đến cái sự đoàn kết hòa hợp, thì những lời nói đó sẽ được nói, và nói lên những điều được tu tập. Còn ngược lại tất cả những lời nói khác vô ích, là những lời nói mà ở đó nó không có cái đưa đến kết quả tốt đẹp thì chắc chắn rằng không ai chấp nhận cả. Nhất là nếu chúng ta sống gần những người nói nhiều nó mệt lắm, chứ đừng nói chi mà ở trong chuyện tu hành mà nhiều người cứ nói chuyện hoài, thì cái thứ thì có nhiều người ở trong tu cũng vậy đó, do cái thường cận của những người đó nó hết cái điều này, nó nhiều cái điều kia, và bị nhất là các vị thầy, các vị đồng phạm hạnh mà khi mà chúng ta nói nhiều thì họ cũng không thuận, không chấp nhận. Và ngược lại, nếu chúng ta nói ít hơn thì nó sẽ được tốt. Quý vị biết nhiều người nhiều vị mà nói nhiều thì bị các sư các sư phụ la, mà chỉ muốn la như vậy. Quý vị biết trong khi tu tập đến khi ngoại trừ tức là giờ mà giờ chỉ tình thì không nói cho buông ra, rồi cứ nói nhiều khi tình chúng ta là giờ tức không có liền môi, thì do cái tánh thường cận của vị đó, mà đây là một điều hết sức nguy hiểm. Cái tâm tư của vị đó cũng như nói không nói không chịu được, thì quả thật đây là cái điều mà không nói nhiều đó là một điều mà chúng ta cần phải có sự suy nghĩ. Ở xã hội nói rằng môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm, mà muốn hở răng lạnh nói là bạc, mà im lặng là vàng, thì cái giá trị nó rất là đẹp. Mà điều này ở trong tinh thần Phật pháp đó, chúng ta thấy một hình ảnh rất là triết lý, biết bịnh miệng lại, biết bịt tai, biết bịt mắt, để ít nghe, ít thấy, ít nói, thì cuộc đời này nó cũng có một phần nào nó cũng giảm chế hơn. Nên vì vậy không có một vị đồng phẩm mạnh nào mà có thể nói tán thán hay ái mộ cái người mà nói nhiều cả. Đây là điều chúng ta nhớ, và xã hội cũng thế, ở Phật pháp thì lại càng lại nhiều hơn nữa. Dạ, xin trả lời ngắn cho cái câu hỏi này như vậy, và cũng xin là bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị vào trong phòng cách ly, lên máy bay chúng tôi đi về Sài Gòn. Chúng tôi ở trong vòng Việt Nam chứ không có đi Thái gì. Chứ đâu có đi Thái, đâu có được đi Thái đâu cô. Dạ, đang ở Việt Nam, đi Việt Nam chứ không dám đi Thái. Dạ, 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 cảm ơn. Dạ, chúng giờ đến lời chúng như vậy, và tiếp theo xin kính mời để được Phật tính tiếp tục. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng tôi bắt đầu phải vào.
Ở Việt Nam, xin thông báo, vì lý do kiểm tra được việc cho khách, nên chuyến bay VN11.
Dạ, xa thú, rồi kính chúc Đại Đức Tệ Quyền đi được an vui, đi tới nơi và về tới chốn. Dạ, một lần nữa xin kính tri ân đến Đại Đức Tệ Quyền rất nhiều. À, kính thưa quý vị, bây giờ thì còn một câu thảo luận nữa. Nhưng mà cái câu thảo luận này chúng tôi thấy, chúng tôi thấy cái câu thảo luận số 3 này, nó có một cái từ nó liên quan tới cái bài giảng của Ni Sư. Có nghĩa là ở trong câu số 3 này á, được đặt ra là điều nói rằng vị tỳ kheo biết thơ là đức tánh được các bạn đồng phạm hạnh ái mộ. Như vậy thế nào là biết thơ? Có nghĩa là cái từ ngữ này nó liên quan tới cái bài giảng của Ni Sư, mà Ni Sư là cái vị giảng sư chính trong cái buổi học ngày hôm nay. Do vậy xin được thỉnh Ni Sư hoan hỷ thảo luận dùng cái câu số 3 này. Không biết Ni Sư... Dạ, không biết Ni Sư có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, xa thủ Ni Sư. Cái điều vấn đề này thì quý vị biết rằng Ni Sư là cái người vừa giảng xong cái đề tài này. Thành ra cái cụm từ này cũng liên quan tới bài học. Vì vậy mà chúng tôi xin được thỉnh Ni Sư một lần nữa xin lặp lại câu hỏi. Điều nói rằng là vị tỳ kheo biết thơ là đức tánh được các bạn đồng phạm hạnh ái mộ. Như vậy thế nào là biết thơ? Vậy thì xin kính thỉnh Ni Sư đã một bức thầy giảng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa quý Phật tử. Thật ra đó, con nhìn là trong rung là con thấy là có Đại Đức Phật Tân. Đại Đức Phật Tân có vào rung. Mà hồi nãy giờ đó thì Đại Đức Phật Tịnh chưa có thỉnh Đại Đức Phật Tân trả lời câu hỏi nào cả. Mà con nhớ đó, trong bài giảng hồi nãy con nói cái câu này rồi. Thành ra đó, con nghĩ rằng là thay vì con nói lại đó, thì mình thỉnh Đại Đức Phật Tân nói đó, thì mỗi người nói một ý đó, thì Phật tử sẽ nghe được nhiều cái ý kiến hay hơn. Thành ra con xin thỉnh ý kiến Đại Đức Phật Tân đó, nếu như mà Đại Đức Phật Tân mà có trượt máy và Đại Đức hoan hỷ đó, thì con kính thỉnh Đại Đức Phật Tân có thể lên để nói thêm. Đại Đức Phật Tân không có trực máy. Dạ rồi, có lẽ là vì vậy cho nên Đại Đức Phật Tịnh mới mời con lên câu này lại. Dạ, con thì con lại ngại là bởi vì có Đại Đức Phật Tân trong rung mà nhiều khi mình sót rồi Đại Đức không không có dịp để mà cầm mic chia sẻ với Phật tử thì cũng uồn đó. Dạ, thôi thì bây giờ con nói lại. Hay là thôi thì con nghĩ câu này con thỉnh Đại Đức Phật Tịnh nói đi. Vì ngày hôm nay con thấy Đại Đức Phật Tịnh ngồi hỏi không à, chứ đâu có trả lời câu nào. Mà dạo này đó thì con thấy Đại Đức Phật Tịnh đó nói pháp đó rất là hay. Mà hôm trước con ngồi với con nghe Đại Đức Phật Tịnh giảng và con nghe con cũng rất là hoan hỷ. Thành ra thì thôi bây giờ con thỉnh Đại Đức Phật Tịnh trả lời câu hỏi này ha. Bởi vì con thấy cùng một câu hỏi này con đã trả lời xong trong bài giảng con nói rồi, bây giờ con nói lại đó. Thì nó không có thêm gì mới, mà Đại Đức Phật Tịnh nói thì sẽ có nhiều cái mới hơn. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Phật Tịnh ạ.
Dạ, xa thú Ni Sư Liễu Pháp. Ni Sư á, giao quanh lại. Nhiều khi. Dạ, thì kính thưa quý vị, bây giờ thì do các vị giảng sư ai cũng nhường qua nhường lại, thì bây giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị. Thật sự thì đối với
chúng ta đó, quý vị thấy rằng là một cái người mà một cái điều mà nói rằng mà vị tỳ kheo mà có được cái đức tánh à, có được cái đức tánh biết thờ đó quý vị, thì cái điều này phải nói rằng rất là quý. À, biết thờ ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có những lúc đó mình tùy thờ để mà mình nói à, hoặc là tùy trong cái hoàn cảnh đó, phải nói rằng là thí dụ như tùy ở trong cái hoàn cảnh đó mình nói thì nó sẽ thích hợp. Thí dụ như quý vị thấy rằng là có những người lúc mà người ta đang lắng nghe à, người ta đang lắng nghe thì chúng ta nói thì cái đó nó hợp thờ. Hoặc là có nhiều khi người ta thỉnh mình à, người ta tỉnh mình à, thuyết pháp thì lúc đó mình nói á, thì người ta sẽ à, người ta sẽ nghe. Cái điều này nó cái điều này á, quý vị biết rằng là cũng à, cũng áp dụng cho những người cư sĩ ở ngoài đời à, hoặc là những à, vị tu sĩ đều phải áp dụng cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, tại sao có những cái gia đình á, người ta dễ dàng người ta gây lộn à, dễ dàng người ta cãi nhau quý vị. Ví dụ như một cái người chồng hoặc là một cái người vợ đi à, đi làm về trong một cái buổi trưa nắng à, thì bị trễ giờ hay sao đó à, về trễ tí xíu, thì nếu mà cái người vợ hoặc là cái người chồng á à, mà cũng như là cứ hỏi liền à, hỏi tại sao mà về trễ này kia vân vân, thì cái đó là nó sẽ dễ à, dễ làm cho cái người khác là cái người nghe người ta bực bội. Hoặc là ở trong cái cuộc cuộc tu này á, có nhiều khi cũng vậy luôn quý vị. Có nhiều khi á, người ta ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái ngày người ta đi đến chùa à, để chi quý vị à, để người ta ngắm cảnh hoặc là để người ta thư thả tâm hồn, thì lúc nào á, mà mình cũng thuyết pháp hoặc là mình cũng giảng cho người ta nghe thì dễ làm cho người ta hơi khó chịu tí xíu. Quý vị biết rằng trong những cái lúc gần đây khi mà mình khi mà chúng tôi á, thí dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi nghe nói rằng ai người ta mà như là người ta tu tập lúc này á, là nguyên cả ngày người ta có chánh niệm liên tục, nguyên suốt một cái buổi ăn người ta có chánh niệm liên tục, thì nếu mà quý vị thấy rằng người ta đã nói như vậy rồi đó thì không có còn gì để mà mình không có còn gì để mà mình thuyết giảng hoặc là không có còn gì để mình chỉnh sửa. Vì sao vậy quý vị? Vì nhiều khi mình nguyên cả ngày mình đâu có chánh niệm liên tục à, mà cái người đó người ta tu tập đến nỗi mà người ta lên người ta trình pháp là nguyên cả ngày người ta được chánh niệm liên tục, thì cái đúng khi mà mình nghe như vậy á, thì mình thấy rằng cũng không có gì à, không có gì để mà mình chỉnh sửa hoặc là không có gì để mà mình chia sẻ. Thành ra đó, nếu mình nói về cái biết thờ ở đây đó, nó là tùy theo cái lúc mà mình cần phải thuyết giảng, hoặc là cũng như là có nhiều lần chúng tôi đã kể cái câu chuyện mà trước kia thì chúng tôi đã gặp quý vị biết rằng cái lần đó khi mà đi một cái cuộc lễ giai tăng á, thì cái nhà của cái người Phật tử đó người ta tỉnh thì mới quá à, mới lần đầu người ta tỉnh chư tăng về nhà để giai tăng, thì quý vị biết rằng chư tăng mà đến nhà trong cái buổi lễ giai tăng á, thì trước khi Phật tử tác hoặc duyên tự cúng dường rồi sau đó đó chư tăng á, sẽ thuyết giảng rồi kế đến đó là sẽ tụng kinh chúc phúc, thì quý vị biết rằng cái trình tự đó lúc nào cũng đi như vậy. Nhưng mà ở trong cái bữa đó quý vị biết rằng là đối với cái vị sư mà dẫn đoàn á, thì cái vị đó không chịu thuyết giảng mà lại thì lúc đó đó mọi người ở trong nhà rất là ngạc nhiên không biết rằng là tại sao mà cái vị này giận sao là không chịu thuyết giảng. Nhưng mà quý vị biết rằng lúc đó đó cái vị sư trưởng đoàn á, mới kêu cái người người cư sĩ á, là hãy tác bạch để chư tăng tụng kinh chúc phúc đi thì quý vị biết rằng lúc đó khi mà tác bạch tụng kinh chúc phúc xong thì cái hội chứng nó được im lặng lại cũng như là tâm tư của người ta bớt lo hoặc là người ta bớt như là bớt bị lúng túng vân vân, thành ra cái tâm của các cái người cư sĩ đó người ta im lặng lại rồi cái vị giảng sư đó bắt đầu thuyết pháp thành ra chúng ta thấy rằng có nhiều chúng ta không cần đi theo một cái gì nó đã đặt ra sẵn mà nhiều khi lúc đó chúng ta cảm thấy cái tâm của người cư sĩ á, lúc đó người ta sẽ sẵn sàng người ta nghe hoặc là người ta đã rảnh rỗi rồi. Cũng như quý vị biết rằng hồi nãy giờ chúng tôi ở trong đám tang thì người ta cũng thỉnh mình để mà thuyết pháp, nhưng mà quý vị biết rằng trong cái giờ phút này không thể nào thuyết được, tại vì hôm nay là đêm cuối là đêm cuối của một cái đám tang. Thành ra quý vị biết rằng có nhiều người người ta đi đến người ta cúng điếu. À, thành ra đó quý vị thấy rằng cái người người ta ra vô cũng nhiều, rồi người nhà người ta cũng phải lo tiếp đãi thân bằng quyến thuộc rất là nhiều. À, thành ra người ta không có được, chúng tôi biết rằng là người ta không đủ cái tâm để mà người ta nghe. Hoặc là ở trong đó thí dụ những người ta lợi người ta chờ người ta cúng điếu đó, người ta chờ mình thuyết giảng rất lâu. Nếu mà những người người ta không có niềm tin, người ta sẽ cũng như là rất là bực bội, rất là bực bội, rất là khó chịu. Thành ra quý vị thấy rằng là ở trong cái thời đó mình cũng rất là khó thiết. À, nếu người ta muốn nghe, có thể là khuya là mình dậy sớm, khi mà mình tụng kinh rồi mình thuyết giảng thì có, lúc đó thì có thể người ta sẽ cảm nhận được. Thành ra ở trong cái điều này thì nếu mà nói với một cái vị tỳ kheo mà biết thờ có cái đức tánh như vậy thì quý vị thấy rằng là sẽ được bạn đồng phạm hạnh mình ái mộ. Mà trong cái sự biết thờ này đó là nó có rất là nhiều vấn đề quý vị, rất là nhiều vấn đề. Không phải là chỉ trong một cái chuyện mà nói pháp đâu. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái vị mà tu sĩ á, có những cái lúc á cũng cần một cái sự mà kinh nghiệm dạy dỗ của các vị trưởng lão. Ví dụ như quý vị thấy rằng mỗi cái vị tu sĩ á thì đều nương nhờ vào một cái vị trưởng lão. Mà thể cái mình á, coi cái vị trưởng lão đó đó, cái cách xử sự. Cái cách xử sự, ví dụ như quý vị biết rằng trước đây á, khi mà chúng tôi phụ giúp công việc ở chùa Vũ Đức á, thì quý vị biết rằng chúng tôi nghe biết bao nhiêu câu, bao nhiêu câu là con giận luôn, con không đến chùa nữa đâu, con giận luôn, con không đến chùa nữa đâu. Thì quý vị biết rằng cái câu này mình nghĩ rằng là mình mới tu có được có 5-7 năm mà mình nghe cái câu này rất là nhiều rồi. Như vậy thì những vị trưởng lão á, mà 20 hạ 30 hạ thì những vị này chắc phải nghe còn nhiều hơn mình, nghe gấp mấy trăm lần mình nữa. Thành ra quý vị biết rằng là mình cứ y theo cái đức tánh của cái vị trưởng lão đó, hoặc là cái cách cư xử, cái cách cư xử của vị trưởng lão đó mình học theo, mình học theo. Mà thật sự quý vị, thì thường thường cái người cư sĩ mà quý vị, người ta giận người ta nói vậy thôi, chứ tháng sau người ta cũng vô, tháng sau cũng vô, hay 2 tháng sau cũng vào. Thành ra quý vị thấy rằng thường thường là có nhiều khi người ta giận, người ta nói như vậy thôi. Nhưng mà mình biết mình là một cái vị tu sĩ mà hôm nay người ta vui thì người ta đến với mình, còn ngày mai người ta giận thì người ta không đến. Nhưng mà một thời gian sau chắc chắn rằng người ta sẽ đến. Thành ra nếu mà mình biết được cái điều đó thì mình không có buồn phiền, hoặc là mình không có la, hoặc là mình không có cãi lại vân vân, thì lúc đó mình vẫn giữ được cái tình nghĩa thầy trò, hoặc là cái sự mà đối đãi giữa cái vị tu sĩ và cái người cư sĩ, vân vân. Nói chung thì thật ra quý vị biết rằng là mình mà có được những cái cách này thì phải nói rằng là mình phải y cứ vào các vị trưởng lão rất là nhiều, mình coi cái kinh nghiệm của các vị trưởng lão để mà mình học tập. Chứ không thôi thì nếu mà mình nói rằng lúc đó mình nói rằng không đến chùa tôi khỏe. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái người ta nói thí dụ như là sư phụ người ta chứng thánh rồi, người ta chỉ đi theo sư phụ người ta thôi, chúng tôi nói khỏe như vậy là khỏe, chúng tôi đỡ thuyết giảng, đã người ta chứng thánh là mình thuyết giảng chi, giờ mình đi ngủ cho nó khỏe. Thành ra quý vị biết là ví dụ như người ta nói người ta không đến chùa, không lẽ mình nói trời không đến chùa mình khỏe, mình đi ngủ sớm nữa, mình được ngủ trưa nhiều tí xíu. Thành ra nếu mà mình nói gì chắc người ta có lẽ người ta sẽ giận nữa. Thành ra mình không nên nói, nhưng mà mình cũng ráng mình chịu đựng. Trong một thời gian nào đó thì người ta sẽ hiểu và người ta sẽ thông cảm đối với trong cái cuộc tu này. Thì kính thưa quý vị, vậy thì cái sự biết thờ ở đây mình phải tùy theo cái thờ, tùy theo cái thời gian, hoặc là tùy theo cái sự kiện đó để mà mình cư xử cho nó tốt đẹp giữa mình và người, và tốt đẹp cả hai. Thì đây là cái ý này xin được chia sẻ đến hòa thảo luận số 3. Và kính thưa quý vị, câu thảo luận này thì cũng kết thúc cái chương trình của buổi học trong rung Phật Pháp Bút Tháp Thâm Mát. Kính mời quý vị vào ngày mai thì như giờ thường lệ, chúng ta sẽ vân tập vào đùm Phật Pháp Bút Tát Thanh Mát để được nghe thờ thuyết giảng của Thượng Tọa Tề Siêu. Không biết phải như vậy không các vị MC, hôm nay không ai cho chúng tôi bản tin hay là cái tín hiệu gì hết. Dạ, đại đức Pháp Đăng, dạ, xin lỗi, con xin lỗi. Đại đức Pháp Đăng dặn mai không giảng. Dạ, có bản tin nữa nhưng mà thời gian bây giờ cũng đã hết rồi. Nên chúng ta sẽ kết thúc lại để dành bản tin lại vào ngày mai. Dạ, ngày mai thì là ngày thuyết giảng của đại đức Pháp Đăng. Vì vậy xin kính mời quý vị như giờ thường lệ hãy vân tập vào rung Phật Pháp Bức Tạc Âm Mát để được nghe thời thuyết giảng của đại đức Phật Đăng. Giờ đây thì một lần nữa con xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý sư, quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để băng hồi hướng và sau đó đóng rung. Và xin kính mời Phật tử Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tăng thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện tâm đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah. đem tâm thanh tịnh, độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành.